Tiết mục đặc biệt mừng năm mới 2014, thế giới loài người sẽ đi về đâu? Chủ trì thầy giáo Thần Đại Huệ. Giả như con người gặp phải cái kiếp nạn chưa bao giờ có từ trước tới đây, giả như con người trên toàn thế giới giá trị quan đã trở nên sai lầm triệt để, giả như toàn nhân loại đã mất đi phương hướng, trong bước ngoặt của việc sanh tử tồn vong, thì cái gì mới có thể cứu vãn được thế giới này? Lãnh tụ tôn giáo thế giới Tịnh Không Lão Pháp Sư là cao tăng đại đức một đời, năm nay đã 86 tuổi rồi, đang ở tại một nơi nguy hiểm nhất, tràn đầy lòng tin, ngày ngày không ngừng giảng kinh, từ bi khai thị, soi sáng tương lai. Ngạn ngữ có câu: trước cửa địa ngục có nhiều tăng đạo. Không sai, đây là lời thật. Tôn giáo là do hoàng đế quản lý. Giáo dục tôn giáo, giáo dục của nhà nho thì do tể tướng quản lý. Sư phụ đã giới thiệu đề cử cái này với Liên Hiệp Quốc, với các nước trên thế giới. Có thể nói cả nhân loại đã đến lúc nhận tổ quy tông rồi. Không, không sai, đúng là như vậy. Thế giới loài người sẽ đi về đâu? Kính chào các đồng học mọi nơi trên thế giới. Xin chào mọi người. Bạn đang xem tiết mục đặc biệt này của chúng tôi, chia ra ba thần thượng trung hạ. Phần này là phần hạ. Chúng tôi hy vọng mọi người có thể cùng với cha mẹ và người thân xem cho hết các phần, tranh thủ thời gian để xem nhiều một chút, có thể thay đổi được nhận mạng của gia đình mình. Rất nhiều đồng học các nước đều hy vọng có thể xem được cái tiết mục này. Tiết mục này là Sư phụ Ngài đã từ bi cứu thế. Đã 87 tuổi nhưng không ngại gian khổ, trả lời từng vấn đề một cho chúng ta nghe về những điều mà con người trên toàn thế giới quan tâm. Nhân tâm có thể quyết định và ảnh hưởng đến thế giới này. Vậy thì nhân tâm tốt, thế giới tốt. Nhân tâm xấu thì thế giới xấu. Xem ra nhân tâm tốt, xấu thì rất quan trọng. Đúng vậy. Vậy thì vấn đề là ở chỗ nào? Thế nào là tốt? Thế nào là không tốt? Cái tiêu chuẩn này thật quá quan trọng. Có người thì cảm thấy họ không hiếu thuận cha mẹ, thấy cũng vẫn tốt. Bạn xem cái tiêu chuẩn này của họ đã loạn rồi. Cho nên ngày nay trên địa cầu này có 7 tỷ người, phải thống nhất giá trị quan là một nhiệm vụ cấp bách. Cũng chính là nói thế nào là thiện ác, thị phi, đẹp xấu, ngu trí. Những tiêu chuẩn này không cần một ai chế định, chúng ta phải tìm ở lẽ tự nhiên, khiến mọi người tâm phục, khẩu phục, đều đồng tình. Như vậy thì mới là chính xác. Như vậy là chính xác nhất. Vậy thì sư phụ có vô lượng trí huệ của chúng ta, vì mọi người tìm ra một bộ trị thế bảo điển là Quần Thư Trị Yếu. Bộ sách này là lựa chọn tinh hoa của hàng vạn quyển kinh điển của cổ thánh tiên hiền, lựa chọn ra để làm căn cứ cho việc quản lý đất nước, cai quản thiên hạ. Giả lại trong đó còn có một lượng lớn tư liệu lịch sử, làm thành kinh nghiệm tích lũy. Trong sử liệu còn có các thành quả, tấm gương tốt, tấm gương xấu đều có trong sử liệu. Cũng chính là nói bạn không tuân thủ thiên đạo, không tuân thủ nghiêm ngặt theo nhân tính, không tuân thủ giáo dục thánh hiền, họ có hung tai, hỏa hoạn, đều có ghi lại các tấm gương xấu, tấm gương tốt, thì các tường bình an, những cái gọi là vinh hoa phú quý thì nó cũng ghi chép. Cho nên lý luận, phương pháp, kinh nghiệm, thành quả đều có trong Quần Thư Trị Yếu. Sư phụ Ngài đã từng nói thế kỷ 21 là thế kỷ của Quần Thư Trị Yếu. Cả thế giới sẽ ưa thích. Bởi vì sao? Vì nó tương thông với nhân tánh. Ở trong thế giới ngày nay 7 tỷ người, ai ai cũng có nhân tánh, ai ai cũng thích. Trên đến lãnh đạo quốc gia, dưới đến thường dân bá tánh, đều có nhân tánh, họ đều ưa thích. Cho nên việc quan trọng nhất của xã hội nhân loại không phải là đối mặt với tai nạn như thế nào, mà cái phương pháp tốt nhất sư phụ đã dạy chúng ta là cái gì? Tai nạn ít xảy ra, không xảy ra. Đây không tốt hay sao? Cho nên thế nào mới có thể không xảy ra tai nạn là điều mà người ta mong muốn nhất. Phần thứ ba này chính là nói cái này. Mọi người chúng ta phải nên xem cho thật kỹ, học cho tốt, làm cho được thì chúng ta đều có thể được lợi ích. Những điều mà sư phụ đã giảng là giảng đối với toàn thế giới, bất kỳ quốc gia khu vực nào, bất kỳ dân tộc nào, bất kỳ gia đình nào cũng có thể làm theo, đều có thể có được lợi ích. Cho nên đây gọi là cái gì? Là giáo dục phổ biến thế giới. Phần 3. Thế giới loài người sẽ đi về đâu? Thưa sư phụ, thượng nhân tôn kính, chúng con xin tiếp tục thỉnh giáo với người. Con người các nơi trên thế giới, họ đều muốn hỏi cái vấn đề này. Sư phụ người đã nói rất đúng, phần trước đã phân tích cái nguồn gốc của tai nạn. Chúng con cũng nhìn nhận, khoa học kỹ thuật cao xác thực là đã quy diệt chúng ta rồi. Vì cái thích dục vọng của chúng ta làm khởi dậy hết tham sân si mạng, đúng vậy không sai. Khoa học kỹ thuật cao nhưng đem lại tai nạn cho con người. Phần thư trị yếu, sư phụ cũng đã nói cả thế giới tốt nhất là đều nên học văn ngôn văn. Tốt nhất là quốc tế nên thông dụng loại ngôn ngữ này, đúng vậy, đúng vậy. Vì những thứ này nó mang lại được gì cho thế giới, cho đất nước, cho nước ngoài và cho cả nhân loại? Hòa bình. Đúng vậy. Nó mang lại, nếu thật sự họ hiểu được rồi thì xây dựng được nhận thức chung về giá trị quan nhân sanh, cách nghĩ cách nhìn của mọi người đối với cả vũ trụ nhân sanh đều có thể nhất trí. Nó giống như bảo vật truyền lại đời sau của người Trung Hoa. Ở trên các khắc ấn này của họ là hạt nhân của giá trị quan. Khổng mạnh, nhân nghĩa trung thứ, ý nghĩa chính là nói cái tinh thần cốt lõi của Khổng Tử chính là nhân. Cái chữ nhân này là một chữ nhân đơn lập và một chữ nhị, nghĩa là hai người. Nghĩa gốc của nó là con người không thể tự tư, phải thường suy nghĩ đến người khác. Cái gọi là nhân giả ái nhân, nhân chính là nhân từ bác ái. Mà cái hạt nhân tinh thần của Mạnh Tử chính là nghĩa. Ý của nghĩa chính là không đồng thân phận. Con người các tầng lớp đều tuân theo thiên đạo và nhân đạo. Cái gọi là nghĩa giả tuân lý, lý chính là thứ tự và bổn phận. Cái tinh thần mà nghĩa đại biểu chính là mỗi một người đều an giữ bổn phận, tuân giữ trật tự. Mọi hành vi việc làm đều phải hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Cho nên người xưa đã nói, Khổng Tử nói thành nhân, Mạnh Tử nói thủ nghĩa, cái đạo của phu tử là trung thứ mà thôi. Cái chữ trung này là trung ở trong tâm. Ý nghĩa của trung là tâm con người không bị thiên lệch, không gian không tà. Thứ, ý nghĩa của nó chính là khoan dung và tha thứ. Dùng châm ngôn của người Trung Quốc gọi là phúc hậu đối đãi người. Trong Đệ Tử Quy nói, ân nên báo, oán nên quên. Báo oán ngắn, báo ân dài. Trong nửa phần sau, con dấu này là Đại Thừa chân thành từ bi. Tư tưởng chủ yếu của Phật Pháp Đại Thừa chính là bốn cái chữ này. Chân thành chính là không có một chút hư vọng và tạp loạn, gọi là thuần tịnh, thuần thiện. Đó chính là bản chất của nhân tánh. Hay nói cách khác, chân thành nghĩa là khiến cho chúng ta khôi phục nhân tánh. Từ bi chính là cứu khổ, cứu nạn. Giá trị quan của từ bi chính là toàn bộ ý nghĩa của nhân sanh tại thế. Không phải vì sự hưởng lạc của bản thân, mà là vì giúp đỡ người khác thoát ly khổ nạn, đạt được hạnh phúc. Trong luận ngữ có một câu nói là cái đạo của phu tử là trung thứ mà thôi. Câu nói này hay. Chúng ta dùng bốn chữ này: nhân, nghĩa, trung, thứ. Thứ nghĩa là gì? Là tha thứ cho người khác, không nên tính toán. Bất luận là làm việc xấu gì đều không nên để ở trong tâm. Vì sao vậy? Không nên mà. Là do thời đại tạo thành. tha thứ họ, tuyệt không tính toán. Đại thừa Phật pháp chân thành từ bi. Bạn xem, nếu dùng loại tâm thái này áp dụng vào trong căn bản của ba nhà Nho, Thích, Đạo, xác thực là có thể cứu được cái xã hội này. Người xấu không nên chỉ trích họ, để cho lương tâm họ từ từ phát hiện, sửa lỗi đổi mới, vậy thì không phải tốt hay sao? Hòa bình giải quyết vấn đề, không thể dùng tranh luận. Đây là giáo huấn của Thánh Hiền, là một phương pháp giải quyết việc rắc rối của Thánh Hiền nhân, là một loại trí huệ. Nếu như họ tạo những tội nghiệp này, vẫn đi truy cứu họ, trong tâm họ hoảng hốt lo sợ, họ sẽ phản kháng, thì lại tạo nên sự động loạn của xã hội. Vậy thì là quá sai lầm rồi. Không truy cứu, bất luận làm việc gì sai đi nữa đều không nên truy cứu, xóa bỏ tất cả. Đây là Đại Thánh Đại Hiền xử lý việc đại loạn, một phương pháp giải quyết dứt khoát nhanh chóng, khiến cho nhân tâm hết thảy định trở lại. Có lẽ cũng phải vài năm thì xã hội sẽ khôi phục lại sự hài hòa. Không dùng cái phương pháp này, cứ mê muội truy cứu, cứ mê muội trừng phạt, thì thế gian này càng ngày càng loạn, không cách gì chỉnh đốn. Dùng một bầu không khí ôn hòa, hòa thuận để giải quyết vấn đề, nhất định không thể dùng trừng phạt, dùng pháp luật. Cái đó không ổn, cái đó không phải là cách làm tốt. Si nhân vô tri, bất thức đạo đức, vô hữu ngưỡng giả, thù vô hóa giả, đây chính là thứ không nên truy cứu nữa. Cứu họ như thế nào? Kể từ hôm nay, chúng ta hãy đem luân lý đạo đức nhân quả và giáo dục tôn giáo mà khôi phục trở lại. Mọi người cùng nhau học. Trước đây bất luận phạm phải tội gì, hết thảy đều không truy cứu nữa, dùng trung thứ, thì bạn mới có thể cứu được cái xã hội này. Mọi người cùng nhau học tập luân lý đạo đức. Ngoài cái biện pháp này ra, không có cái biện pháp thứ hai. Phải nên biết, cả thế giới này ngày nay có người nào mà không phạm tội chứ? Người người đều phạm tội. Vì sao vậy? Vì không có ai dạy họ. Khoa học kỹ thuật phương Tây phát triển, không còn tin vào thần thánh, cho nên giáo dục tôn giáo không còn nữa. Còn ở phương Đông thì lại không còn tin vào truyền thống, không tin vào giáo dục thánh hiền. Phía trước chúng tôi có nói đã xem nhẹ khoảng 200 năm nay, 100 năm cuối triều Mãn Thanh, 100 năm cuối đó đã xem nhẹ rồi. Cho nên nó là ngụy quân tử, đọc sách thánh hiền mà không làm việc thánh hiền. Nhưng mà vẫn có đọc. Còn đến những năm dân quốc, thời dân quốc hiện tại cũng đã được 100 năm rồi. Thời dân quốc không những không làm việc thánh hiền, mà cả sách thánh hiền cũng không đọc. Vấn đề rất nghiêm trọng. Cho nên tất cả những người phạm tội đều nên tha thứ cho họ. Con người có thể dạy tốt mà. Giáo dục truyền thống nếu như có thể học được nửa năm thì lòng tin của bạn sẽ hồi phục. Vì này chúng tôi đã làm thực nghiệm ở tại Thanh Trì rồi. Có thể làm được một năm thì bạn sẽ thay đổi hoàn toàn. Sau khi làm được một năm, bạn học được hơn một năm, bạn lại làm việc phạm pháp, có thể dùng pháp luật để chế tài bạn. Nếu không thì bạn phạm pháp mà xử phạt bạn thì đây là bất nghĩa. Ở trong suy nghĩ của cổ thánh tiên hiền thì đó là bất nghĩa. Bạn không dạy họ, họ phạm lỗi lầm thì bạn làm sao có thể xử phạt họ chứ? Sau khi đã dạy rồi mà họ phạm pháp thì bạn có thể xử phạt họ. Vì vậy nên phải tha thứ cho họ. Pháp luật tha thứ họ, quốc gia tha thứ họ, xã hội tha thứ họ. Nhưng vẫn còn một thứ không cách nào tha thứ cho họ, đó là gì? Nhân quả. Không tha thứ cho họ, vì này thì không có cách. nhân quả. Bạn làm thiện thì đời sau bạn đi đến thiện đạo. Bạn càng đi thì càng tốt hơn. Bạn làm ác thì quả báo của bạn ở ba đường ác. Đây không phải là việc mà chúng ta có thể làm được, nhưng việc này khẳng định là có. Đây không phải là gạt người, không phải hù dọa người, xây dựng cái nhận thức chung. Đây là kiến hòa đồng giải, là gốc của lục hòa kính, chính là cái gốc hòa bình của cả thế giới. Thống nhất giá trị quan đúng không sai, vô cùng khó có được. Cho nên chúng tôi đã giới thiệu ở nước ngoài, những thứ này là văn hóa truyền thống của Trung Hoa, là di sản văn hóa của cả nhân loại. Cho nên chúng tôi muốn trong tương lai để nó giới thiệu với Liên Hiệp Quốc, thừa nhận đây là di sản của nhân loại thế giới. Đó là gì vậy? Là tứ cố toàn thư. Tôi phải đem tứ cố toàn thư. Tôi có cơ hội đến Liên Hiệp Quốc, tôi nhất định sẽ thúc đẩy công việc này. Là tứ cố toàn thư. Tứ cố hội yếu, quần thư trị yếu là tài sản trí huệ của nhân loại. Liên Hiệp Quốc có quyền lợi phải bảo hộ chúng. Khi Liên Hiệp Quốc thúc đẩy thì sẽ có 6 loại ngôn ngữ. Thưa sư phụ, người nghĩ xem họ có thể tiếp nhận hay không? Có thể tiếp nhận. Hiện tại những vị đại sứ họ đã tiếp nhận được trước tiên rồi. Họ rất sẵn lòng để thúc đẩy. Cho nên lần này tại Sri Lanka, tôi đã mang theo 300 quyển bằng tiếng Anh để tặng cho đoàn đại sứ. 300 quyển bằng tiếng Anh là 300 quyển. Tôi nhờ ngài chủ tịch đại sứ thay tôi tặng cho họ. Mỗi một vị đại sứ của một quốc gia đều tặng cho họ một bộ. Tổng cộng có 195 quốc gia. Sư phụ đã nhờ vị chủ tịch của tổ chức khoa học và văn hóa thay sư phụ phát tặng. Đúng vậy, tôi đã đưa cho ông 300 quyển. Thưa sư phụ, chúng ta tin là sau những tai nạn này, không những là các quan chức cao cấp của Liên Hiệp Quốc có thể sẽ đến chỗ của sư phụ để mà thỉnh giáo. Không dám, không dám. Mọi người đang quan tâm một cái vấn đề. Đúng vậy, những điều mà sư phụ khuyến cáo đều đã xảy ra. Đúng vậy, không sai. Vậy thì tiếp đến mọi người phải làm gì? Thật sự là không có phương hướng. Không, tiếp theo thì phải thật là công việc kế tiếp chính là tôi hiện tại đang khuyên mọi người phải chăm chỉ học tập, phải làm học viện Hán ngữ, phải bồi dưỡng nhân tài. Mọi thứ hiện tại đã có hết rồi, đã in ấn số lượng lớn như vậy. Tôi đã đề xướng in ấn khắp nơi, cho nên những thứ này quyết định sẽ không bị thất truyền. Vấn đề hiện tại là phải có người chịu học, chịu đọc, phải có người chịu giảng thì mới có hữu dụng. Xem ra như vậy thì dường như sư phụ người đã chuẩn bị đâu vào đấy hết rồi. Tôi nói tôi cũng là trợ giảng mà thôi. Tài liệu đã có rồi, sách đã có rồi. Đúng, đã có rồi. Đây là những bản hồi tập từ 5.000 năm trước đều ở đây. Đúng, đều đã ở đây, không sai. Đây thật sự là bản hồi tập. Bản hồi tập của tứ khố toàn thư. Phải, vậy thì nó đang ở đây những người giác ngộ, những người quay đầu ở các nơi trên thế giới đợi họ đi làm. Đúng. Cho nên những vị đại sứ đó gặp tôi cũng không phải là một việc ngẫu nhiên. Tôi nghĩ đó cũng là do tổ tiên có đức đã tìm ra và đưa họ đến. Bạn xem, nhìn thấy điều hoan hỷ, không có ai là không hoan hỷ. Tổ chức khoa học và văn hóa của Liên Hiệp Quốc có đại sứ của mười mấy nước là 25 người. Lần này đã có 25 người đến tại Sri Lanka, đúng vậy. Lần trước tại Bangkok là 17 người. Càng ngày càng nhiều, đúng vậy. Đầu tháng 11 năm nay, Tổng thống của Sri Lanka và cả quốc sư của họ cũng đã thỉnh mời người đến thăm. Chúng tôi nhìn thấy có hơn 500 người từ Úc Châu, Singapore, Malaysia, Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc đại lục đều hội tụ đến bên cạnh người, ngồi cả máy bay riêng để tháp tụng người đi viếng thăm. Vậy nói họ đi tiếp đãi còn long trọng hơn cả một nguyên tụ quốc gia. Đúng vậy. Chúng con xem thấy Tổng thống Sri Lanka đã khẩn thiết thỉnh mời sư phụ 4 lần trò chuyện. Chúng con cũng xem thấy đó là sự khát khao học hỏi. Phần ghi chép lại cuộc trò chuyện của người với họ, chúng con phát hiện có 10 câu nói. Người đã liên tục nói ra 10 điều giáo dục làm đầu. Đúng vậy. An thân lập mạng, dạy học làm đầu. Sáng nghiệp tề gia, dạy học làm đầu. Kiến quốc quân dân, dạy học làm đầu. lễ nghĩa chi ban dạy học làm đầu, ổn định hài hòa dạy học làm đầu, nước giàu dân an dạy học làm đầu, thái bình thịnh thế dạy học làm đầu, trị an lâu dài dạy học làm đầu, báo độ chư Phật dạy học làm đầu, thế giới cực lạc dạy học làm đầu. Mọi người nghe xong những điều này cũng là mới nghe lần đầu, sự giáo dục nó quan trọng đến như vậy. Đúng vậy. Bây giờ mọi người muốn hỏi, giáo dục nếu là gốc rễ của mọi thứ, vậy thì dạy những gì? Phải tìm trở lại những thứ của lão tổ tông để mà dạy. Tài liệu giảng dạy chính là Tứ Khố Toàn Thư. Đây chính là tinh hoa của Tứ Khố Toàn Thư, chính là quần thư trị yếu. Đây là thứ có thể cấp cứu ngay lập tức. Cho nên tôi nghĩ là đây sự thật là trích lục ra từ trong 65 loại điển tích. Có 65 vị lão sư, mỗi một người chuyên tâm vào một môn. 10 năm sau thì họ đều trở thành chuyên gia, trở thành chuyên gia hàng đầu trên toàn thế giới. 65 người này chính là 65 bộ quần thư trị yếu. Rồi mời họ lên truyền hình để giảng, dạy học cho cả thế giới, cho cả nhân loại cùng nhau học, dùng các loại ngôn ngữ khác nhau. Liên Hiệp Quốc là có 6 loại ngôn ngữ. Đây là 6 loại ngôn ngữ mà thế giới dùng nhiều nhất: tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung Quốc, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Ả Rập. Tổng cộng là 6 loại. Đây là có số người sử dụng nhiều nhất. Nếu được dịch ra 6 loại ngôn ngữ này thì có thể ảnh hưởng đến toàn thế giới. Thưa sư phụ, phân lượng của bộ quần thư trị yếu này cũng không phải là lớn lắm, không lớn. Người nói bộ Tứ Khố Toàn Thư có 1.500 quyển thì đó là tinh hoa, đó là sự tinh lọc lại. Đúng vậy. Bởi vì khi mà Đường Thái Tông thu tập lại thì đã lựa chọn ra từ trong 18.000 loại khác nhau, đào thải từng thứ một. Sau cùng còn lại là 65 loại này, là 65 loại. Đúng vậy. Thật sự là lựa chọn tỉ mỉ. Sau khi lựa chọn ra xong thì nội dung của đó có liên quan đến việc tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, chính là sự hài hòa của thế giới ngày nay. Phương pháp đều ở bên trong đó. Đúng vậy, đây là trí huệ, là phương pháp, lý niệm, kinh nghiệm, còn có cái thành quả nữa. Hết thảy đều có ở trong đó. Thật sự là bảo vật của quốc gia. Vị trưởng lão Mahathir này là người bạn cũ. Ông cầm đến quyển sách này là bản tiếng Anh. Ông nói ông gặp được quá trễ. Nếu như năm xưa mà ông gặp được khi còn là thủ tướng thì những quyết định sai lầm của ông sẽ rất ít. Trưởng lão Mahathir năm nay tuổi tác chắc cũng đã, ông lớn hơn tôi một tuổi, là 87 tuổi, đúng vậy. Vì những lời mà ông nói thì chúng ta cũng nên tin tưởng, phải. Một chính trị gia lão thành, ông đã làm thủ tướng 22 lần, đúng vậy. Trước khi còn chưa được phiên dịch ra bản tiếng Anh thì tôi đã đem nội dung đại khái bên trong giới thiệu với ông. Ông rất vội vàng, mau chóng phiên dịch đưa cho tôi xem, cho nên đã được dịch tại Malaysia. Thưa sư phụ, chúng con biết được lúc trước khi người sáng kiến ra cái bản mẫu chính là nói trung tâm văn hóa truyền thống ở Thang Trì Lô Giang đã có sự ảnh hưởng rất lớn, đúng vậy. Sau đó thì việc này không thể tiếp tục được nữa. Malaysia liền đã tỉnh đi qua bên đó, mời qua chỗ của họ ở bên đó, đúng vậy. Trở thành viện Hán học đều là duyên phận. Duyên phận cả. Cung thỉnh vị chủ tịch danh dự của viện Hán học Malaysia, lão giáo sư Thích Tịnh Không, đề tên trường cho viện Hán học Malaysia. Thưa các vị, hoa sen trên đài diễn thuyết đã nở ra.
And now we'd like to invite our Prime Minister for the Academy.
Để bày tỏ sự ủng hộ đối với Viện Hán học Malaysia, Thủ tướng Malaysia ông Datuk Seri Najib. Tiếp theo sẽ đích thân đóng dấu cho tên trường của Viện Hán học Malaysia. Tôi ủng hộ. Để cho chúng ta cùng ghi nhớ, đồng thời chứng kiến một thời khắc của lịch sử.
There you are, ladies and gentlemen, the Malaysian Academy of Han Studies.
Đây chính là tên của ngôi trường Viện Hán học Malaysia của chúng ta. Đều là duyên Phật cả. Làm sao mới có thể khiến cho người ta biết đây là một món đồ tốt? Phải giới thiệu, hiện tại cũng rất dễ dàng. Chúng ta có dịp đến Liên Hiệp Quốc thì việc này dễ dàng. Nếu trong lần hoạt động kế tiếp mà họ đến mời tôi, thì tôi sẽ mang nó đi. Hiện tại đã xem qua, đã đưa trước cho các vị đại sứ rồi. Đại sứ của 195 quốc gia đều đã được nhận rồi. Thưa sư phụ, chúng con rất hiếu kỳ một sự việc. Vì sao bà, đối với yếu nhân các nước bao gồm cả Liên Hiệp Quốc, sư phụ người chỉ vừa nói thì người ta liền tiếp nhận, hễ nói là họ tiếp nhận. Đúng, là do duyên phận. Giả lại đây cũng là do có liên quan đến việc ở Thang Trì. Nếu như không có sự thực nghiệp thành công đó thì chúng ta nói họ cũng sẽ không tin. Ở trong nước thì lại chỉ trích sư phụ nhiều đến như vậy. Đó là một nhân duyên khác. Nó chủ yếu là sự đố kỵ của người trong nghề, không có gì khác. Trong nghề đố kỵ nhau, họ sợ tôi trở về thì tranh giành mất địa vị của họ, lôi kéo hết tín đồ của họ. Đương nhiên là sự lo sợ này. Còn một lần ở một ngôi chùa, chính con cũng nghe thấy sự hủy báng và chỉ trích đối với sư phụ. Đó là từ người xuất gia nói ra. Họ nói cái gì mà không xây dựng chùa chiền có thể được sao? Nhất định là phải xây dựng chùa chiền. Không để chúng ta xây dựng chùa miếu vậy có thể được sao? Đây là chính con đã nghe được. Cho nên sư phụ thường hay giảng người xuất gia xả mình vì người, không nên xây dựng những thứ này. Như vậy là đem tiền chôn xuống đất. Người phản đối rất nhiều. Họ nói như vậy là đoạn mất con đường tiền tài. Đúng vậy, kỳ thực họ không có hiểu, đã nghĩ sai hoàn toàn, đã lệch lạc rồi. Nếu như tôi có thể trở về nước và nói thì có lợi ích rất lớn đối với họ. Vì sao vậy? Người ta sẽ biết thế nào là chánh pháp, thế nào là Phật giáo. Họ sẽ biết được rõ ràng. Chùa chiền có được giữ gìn hay không, tôi sẽ giữ gìn toàn bộ. Vì sao vậy? Đây là dấu tích của người xưa. Có ngôi chùa nào mà không có lịch sử mấy trăm năm, trên ngàn năm. Tôi đã nói qua với Triệu Phát Lãng vào mười mấy năm trước. Vào năm 1980, khi tôi lần đầu tiên đến Bắc Kinh cùng Phát Lão gặp mặt, tôi đã kiến nghị với ông tất cả những chùa chiền có tích lịch sử này đều đem làm thành điểm tham quan du lịch. Vì sao vậy? Bởi vì nó không thể tu hành. Mỗi ngày khách tham quan du lịch nhiều như vậy, người xuất gia ở đó để tiếp đãi mệt đến sức cùng lực kiệt, ở đó không thể tu hành. Cho nên dứt khoát là phải đem làm thành điểm tham quan du lịch. Nhưng mà người xuất gia phải hiểu Phật Pháp là tùy cơ và giới thiệu. Phật Bồ Tát có ý nghĩa như thế nào bạn mới có thể nói cho được. Đây chính là dạy học, đây là tuyên truyền Phật Pháp. Những là việc dạy học, đây là tuyên truyền Phật Pháp. Họ đến đây tham quan, mua vé vào cổng, trả tiền phí, chúng ta lại không có gì cho họ. Đây không phải là lừa gạt họ sao? Cho nên việc này là đem văn hóa truyền thống phát dương quang đại ra bên ngoài, là một việc tốt mà. Đối với họ tuyệt đối không có hại gì. Đây cũng là bổn phận của người xuất gia, là bổn phận. Nhưng mà thế nào? Chân thật tu hành dạy học thì phải xây một cái đạo tràng khác, không nên lại xây giống như cung điện nữa, xây trường học, học theo các thành phố đại học của nước ngoài. bạn đi đến nước ngoài, một ngôi trường chính là một cái thành phố. Tôi đã kiến nghị 8 tông phái đại thừa của Trung Quốc xây 8 cái đạo tràng. Trong các đạo tràng này chia làm 2 bộ phận. Một bộ phận là chuyên nghiên cứu học thuật, gọi là học viện. Một bộ phận khác thì tu hành, gọi là học hội. Không nên dùng các danh từ cho gì. Thiên Thai Tông thì có Thiên Thai Học Viện và Thiên Thai Học Hội. Tịnh Độ Tông thì có Tịnh Tông Học Viện và Tịnh Tông Học Hội. Việc này tôi bàn với Pháp Lão. Pháp Lão rất hoan nghỉ. Đây là giáo dục, là giáo dục, đúng vậy. Khôi phục lại bộ mặt vốn có của Phật giáo, đúng vậy, không sai. Các đạo tràng cũ thì làm thành điểm tham quan du lịch, vì khách du lịch đông quá rồi, bạn đón tiếp không nổi. Đạo tràng mới thì không có ai tới. Dễ tu hành, dễ tu hành. Hiện tại giao thông thuận tiện, không cần phải xây nhiều như vậy. Ngày xưa xây dựng nhiều như vậy thì là giao thông không thuận tiện. Vậy thì ngày trước xây dựng những đạo tràng đó đều là tu hành, đều là tu hành, đều là giảng kinh. Không có đạo tràng nào mà không giảng kinh. Căn bản thì không phải dùng để tham quan du lịch. Không phải, không phải. Đó là nơi để giáo dục dạy học. Hiện tại thì đã biến thành nơi tham quan du lịch. Nhưng mà đều đến xem thử. Ở đại lục mỗi cục gạch biến ngói đều hàng trăm hàng nghìn năm. Thưa sư phụ, gần đây chúng con xem thấy trên báo, hình như là ở lâu đẩy Hồ Đam có vị xuất gia bị bắt, có rất nhiều tiền của tham săn làm bậy. Hiện tại ấn tượng của người ta đối với người xuất gia thì không còn tin nữa. Đúng, đúng vậy. Chúng con xin thỉnh giáo với sư phụ câu cổ ngữ của Trung Quốc là trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều. Không sai, đây là lời thật. Đây là lão hòa thượng đã nói, không phải người bình thường nói. Đó là thật, không phải là giả. Mang cặp mắt kính to rộng, xài điện thoại iPhone. Hòa thượng Thích Đầu Tâm vẫn luôn là trọng tâm của nhiều đề tài câu chuyện, cho rằng mình đang mang hình tượng cho người xuất gia thời thượng hóa và giải trí hóa. Khoa học kỹ thuật cao, điện thoại iPhone của tôi, khi người khác tặng cho tôi nghĩ đây không phải là băng ghi âm sao? Quay lại sau lưng xem thì ra là điện thoại iPhone, là vỏ của điện thoại. Đúng vậy, đúng vậy, đây là loại điện thoại thế hệ mới nhất. Ồ, thầy còn có tài khoản Weibo nữa à? Tôi còn có một chiếc iPhone khác đời cũ hơn, trông diện rất bề bộn. Giống như những thứ này thì thầy tự mua hay là... À, là có người quyên tặng hữu nghị đó mà. Giống như là chúng ta hay nói đó là cúng dường phải không? Chúng tôi gọi đó là mười phương cúng dường. Bởi vì đời sống của các tân nhân tương đối là thanh bần, chỉ là do bạn không nhìn ra được thôi. Vậy mấy chiếc iPhone của thầy thì sao? Vậy mà thanh bần hay sao chứ? Mắt kính của thầy bao nhiêu tiền vậy? Mua trên Taobao.com. Thầy mà cũng mua trên Taobao à? Người ta là thác bát hành khất. Còn thầy thì lên mạng để mua hay sao? Vậy thì khác biệt rất lớn à. Tôi còn mở một trang web shop trên mạng. Thầy còn cả web shop nữa à? Thầy lên mạng bán những gì? Bán những sâu chuỗi mới, quần áo thiền tông. Cái đặc sắc của tôi là không dùng ngôn ngữ nhà Phật, chỉ nói lời thường tình. Cái mà hàng kịch tôi yêu quý, yêu thích nhất, rất yêu thích. Thích Đầu Tâm đã bị các chùa chiền và người xuất gia khai trừ. Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc cũng đã tịch thu chính điệp. Thích Đầu Tâm thể hiện ra bên ngoài toàn là những điều rất nhảm nhí. Tôi đã đưa họ đi Disneyland. Ồ thật à? Thật sự là sư cô đã đưa các đệ tử đến Disneyland để vui chơi sao? Đệ tử đang ngồi ở dưới kia. Chúng tôi vừa rồi mới từ Hồng Kông trở về. Đi Hồng Kông để chơi hay là đi hành hương à? Chúng tôi đi mua sắm. Nhưng thưa sư cô, hầu hết những người xuất gia họ đều xem trọng những việc tu hành. Thí dụ như không thể ham muốn vật chất. Ồ, chị nhìn xem chiếc nhẫn trên tay của sư cô. Ôi, nó lớn quá đi mất. Đẹp lắm, đẹp lắm. Sư cô hãy giới thiệu một chút về viên đá quý đó đi. Đây là viên đá quý màu xanh nước biển. Ồ, nó lớn quá đi thôi. Đây là những hình tượng khiến cho người ta vô cùng kinh ngạc. Thêm một lần nữa cảnh báo mọi người, sự giáo dục thần thánh của ba nhà Nho Thích Đạo sắp bị hủy diệt mất. Vận mệnh của văn minh Trung Hoa đã không còn ai kế nghiệp. Sự giáo dục thiêng liêng của văn hóa truyền thống Trung Hoa nếu vẫn không được cứu vãn, thì cơ hội cuối cùng để thay đổi vận mạng cho nhân loại sẽ mất đi. Chén cơm của người xuất gia còn khó ăn hơn cả chén cơm của người ăn xin. Bạn xin ăn, người ta cho bạn, họ không có mong cầu gì đối với bạn. Nhưng phần cúng dường đối với người xuất gia thì họ có mong cầu phước báo. Bạn lấy phước báo gì để cho họ đây? Nếu như bạn không tu hành mà đói thì họ đã cúng dường vô ích. Họ không cam tâm, tìm bạn để đòi lại. Cho nên một hạt gạo của thí chủ lớn như núi Tu Di, đời này không hiểu đạo, mang lông đội sừng mà trả.
Mang long đội sừng nghĩa là bạn sẽ biến thành súc sanh, bạn bị họ ăn, bạn họ bị họ bán, làm việc cho họ, trả nợ cho họ, trả nợ cho họ, làm trâu làm ngựa, lao dịch cho họ, bạn phải trả nợ. Trên một bài báo có viết, hiện tại người xuất gia có rất nhiều tiền. Như này, tôi không quan tâm. Cho nên chướng ngại của tôi ở Trung Quốc không có gì khác. Tôi rất rõ. Người có chức cao tôi đã từng tiếp xúc qua, họ đều hiểu rõ, ấn tượng đều rất tốt. Nhưng mà họ không hiểu được cái sự việc này. Sư phụ cả cuộc đời này có chết cũng không quá duyên. Sư phụ đã nói rất nhiều lần, cả cuộc đời không xin tiền một ai. Đúng. Không hóa duyên, không xin tiền, vậy thì quả thực là không giống như họ rồi. Giá trị quan quá khác nhau. Phải. Cho nên tôi lại còn không xây chùa miếu. Cho nên đạo tràng cần phải xây dựng cái mới, cái cũ không cần nữa, để họ đem đi kinh doanh. Đó sẽ là một bộ phận khác của Phật giáo, chuyên môn để tiếp đón du khách trong và ngoài nước, là cơ hội để giáo dục, để cho họ nhận thức được về Phật giáo. Phật giáo chánh pháp nhanh chóng phục hưng mà nói, thì lợi ích cho gia đình, có lợi ích cho dân tộc, đúng vậy. Đối với người xuất gia, hết thảy đều có lợi ích. Họ thật sự là không biết được, cho nên thật là ngu si. Có một số lãnh đạo quốc gia sẽ lo lắng, vì này ảnh hưởng đến việc thống trị về chính trị thì phải làm sao? Không thể, bạn phải nên biết, người xuất gia đều là thân phận lão sư, giúp đỡ cho bạn giáo hóa nhân dân. Nhân dân sẽ được dạy tốt, quốc gia của bạn việc thống trị sẽ dễ dàng, sẽ không xảy ra một việc lộn xộn nào. Nhưng mà sư phụ cũng biết thói quen tư duy người hiện tại là do nhất định sẽ có mưu đồ. Khi xuất gia rồi thì không thể có cái ý niệm này. Có ý niệm này thì bạn không thể học Phật, là không đủ tư cách. Đúng vậy. Cho nên ngày trước người xuất gia đều có thi cử. Việc này tôi đã nêu rồi. Tương lai sau này khi đi xuất gia, quốc gia xây trường đại học tôn giáo, mỗi tôn giáo có một học viện, các tôn giáo sẽ đoàn kết trở lại. Vì sao vậy? Vì là đồng học. Bạn chỉ là không cùng khoa hệ mà thôi. Islam giáo là một khoa hệ, Phật giáo là một khoa hệ, đạo giáo cũng là một khoa hệ. Đúng vậy, đúng vậy. Đúng là một trường học. Trường đại học đây là một Phật học viện, Islam học viện, Kitô học viện, đạo giáo học viện. Có một tôn giáo thì một học viện. Bên trong có cùng khoa mục, cùng một khoa mục, cùng khoa mục. Cùng khoa mục nghĩa là cùng một đại cương. Ví dụ như Phật giáo, bạn không phải là học Phật giáo, nhưng bạn phải hiểu được tình hình đối với Phật giáo. Cũng như tôi đã viết nhận thức Phật giáo vậy. Ít nhất thì bạn cũng trong nghề, bạn phải hiểu. Vì sao vậy? Trong tôn giáo không đến nỗi có sự xung đột, vì là có thể đoàn kết rồi. Vì Phật học viện cũng phải học đại cương về Kitô giáo, đại cương Islam giáo, phải hết thảy đều học cùng một khoa mục, vậy thì sẽ đoàn kết. Đúng vậy, sẽ đoàn kết, sẽ không có vấn đề gì. Việc này tôi đã khuyến khích, không những là giới phát lão, mà khi tôi ở các nước, tại Liên Hiệp Quốc, tôi đều nói qua, đều làm báo cáo với họ. Vì thì đã có những người xuất gia này thì tính làm sao? Không có việc gì, bắt đầu đi huấn luyện trở lại. Huấn luyện chính là tiếp đại khách hành hương du lịch. Những sự huấn luyện này, bạn ở tại ngôi chùa nào thì đối với ngôi chùa đó, mỗi viên gạch hòn đá bạn đều hiểu rõ. Người ta đến thì bạn kể một câu chuyện của họ nghe, chuyện này sẽ làm người ta rất hài lòng. Trong chùa cúng dường rất nhiều tượng Phật, tượng thần hộ pháp, bạn được biết đều có thể giới thiệu, vị này quản cái gì, vị kia quản cái gì. Mọi người liền hiểu được đây là đại học vấn, đây không phải là mê tín. Phật pháp gọi là biểu pháp, nó đại biểu một cái ý nghĩa nào đó. Quan Âm Bồ Tát thì đại biểu cho từ bi, Đại Thế Chí Bồ Tát thì đại biểu cho trí huệ, Địa Tạng Bồ Tát thì đại biểu cho hiếu thân tôn sư. Bạn đem cái đạo lý của nó nói ra, đều là dạy học. Đúng vậy, đều là dạy học, là tiền xảo phương tiện. Đây là nghệ thuật dạy học, cũng giống như việc đi tham quan viện bảo tàng vậy, là nghệ thuật dạy học. Chúng con lần này theo sư phụ đến thăm Sri Lanka, chúng con hiểu được Phật giáo của nước họ là quốc giáo, và lại còn do nhà nước quản lý, tổng thống quản lý, việc này giống với Trung Quốc vào thời xưa.
Đúng vậy, không sai.
Vậy con xin thỉnh giáo sư phụ về việc những người xuất gia trong tương lai này, họ ở trong các chùa miếu, cũng như sư phụ đã nói, thì cũng sẽ do chính phủ quản hay sao?
Đúng vậy, chính phủ sẽ phải có cơ cấu quản lý việc này.
Nhưng mà việc này vào xã hội ngày xưa thì do hoàng thượng quản lý. Tôn giáo là do hoàng thượng quản, giáo dục tôn giáo. Giáo dục của nhà Nho thì do tể tướng quản. Họ thiết lập ra một bộ gọi là lễ bộ, chính là bộ giáo dục. Cho nên đơn vị do hoàng thượng quản thì gọi là tự. Tự thì thuộc về hoàng thượng quản lý. Chữ tự này ý nghĩa của nó, cái cơ cấu này là sự thiết lập vĩnh viễn, sẽ không bị bãi bỏ. Bộ thì có thể bãi bỏ, chứ tự thì không thể rồi. Tự là vĩnh cửu, như là đại lý tự, đúng vậy, nó là vĩnh cửu, trực tiếp do hoàng thượng quản. Nhưng trong cục diện trăm công nghìn việc, khi nó xuất hiện ra, sư phụ cũng cho rằng sự phục hưng của tôn giáo, sửa đổi tận gốc, khôi phục lại bộ mặt vốn có của chánh pháp là rất quan trọng, nhất định là phải làm trường học. Nghĩa là tất cả những dân viên tôn giáo vì sao, hoằng pháp, hộ pháp thì đều phải trải qua sự đào tạo của các ngôi trường này. Không đạt thì không được, đúng vậy, không sai. Nếu làm vậy thì chính là phạm pháp. Vậy thì sẽ ổn, tất cả sẽ đi vào quỹ đạo. Bởi vì chúng con nghe những kinh giáo mà sư phụ giảng, xem kinh điển, xem kinh Phật, thật sự là bảo bối quý giá vô cùng. Nhưng mà vừa xem thấy chùa miếu, xem thấy người xuất gia thì mọi người liền không tin nữa, không sai. Vì này cần phải đem quốc pháp ra để mà quản lý, bởi vì họ chưa có học qua mà. Vì này cũng không thể trách họ được. Bạn xem, ngày trước lão hòa thượng đấu tranh đến chết với đại cách mạng văn hóa, không còn có người kế tục, không còn ai nữa. Đây là bị một lần đại tai nạn. Nho Thích Đạo đều không có người nào nữa.
Đúng, chúng con hiện tại cũng nghe được có rất nhiều chuyên gia đang bán sách bán đĩa, giảng dạy thu phí rất cao, giảng dạy về Nho Thích Đạo giống thật mà không phải thật, đúng không sai. Mọi người sau cùng đều cảm thấy những thứ này kiếm được rất nhiều tiền, hoặc giả là sẽ hoàn toàn hiểu lầm, rất lộn xộn, rất hỗn loạn. Đúng vậy, bởi vì họ không có cái tiêu chuẩn. Sư thừa đã không còn nữa. Sư thừa không còn, sư thừa rất quan trọng. Thưa sư phụ, vậy xin thỉnh giáo người, nếu giới học thuật một mình tự phát tự giác đi làm những sự việc này, e rằng không được sao? Có phải là nên dùng hành động của nhà nước?
Đúng đúng, việc này cần có sự giúp đỡ quốc gia chủ trì, thì quốc gia này sẽ nhanh chóng được hưng dưỡng. Cũng như Sri Lanka, chúng tôi đi xem thấy cái quốc gia này có tiền đồ. Vì sao vậy? Vì họ dạy tốt trẻ nhỏ, thế hệ sau được dạy tốt. Mỗi một học sinh còn đang đi học đều phải tiếp nhận sự giáo dục của Phật giáo. Bạn xem ngày Chủ nhật, vào Chủ nhật tất cả người xuất gia đều tham gia vào việc dạy trẻ nhỏ. Chúng tôi đi tham quan một cái trường tiểu học, bạn xem ngày hôm đó dường như có 2-3 nghìn người đều ngồi ở dưới đất ngay ngắn chỉnh tề nghe giảng, không có ai thì thầm to nhỏ, không có nói chuyện ồn ào, đều rất là chăm chú. Vì này thật hiếm có. Chúng tôi cũng không có thông báo trước là sẽ đi tham quan trường, đột nhiên đi tham quan mà thấy được, thật hiếm có. Vì này chúng tôi rất là bội phục. Trẻ nhỏ đi học còn nói chuyện, chúng thì không có. Đây là chính mắt chúng ta đã nhìn thấy, là tận mắt nhìn thấy. Cho nên bạn xem những đứa trẻ thì bạn có thể biết được tiền đồ của đất nước này, thế hệ sau kế tiếp, đời sau nhất định cao hơn đời trước. Chúng con lúc ở trên xe có hỏi hướng dẫn viên, hỏi họ có muốn đi đến những đất nước giàu có hay không, có muốn di cư qua đó không. Họ nói họ vĩnh viễn không nghĩ như vậy.
Đúng.
Đó là một người khoảng 40 tuổi. Ông nói thế hệ sau của chúng tôi cũng sẽ không nghĩ như vậy. Gốc của họ là ở đây.
Đúng vậy.
Đây đều là có lòng tin dân tộc, có lòng tự tôn dân tộc. Người Trung Quốc thì không có.
Những năm cuối triều Mãn Thanh thì lòng tự tin tự tôn của chúng ta đã bị đả kích rất lớn, đã mất đi rồi.
Đến thời dân quốc thì dường như không còn nữa, cho nên cái gì cũng là ngoại quốc tốt, có một chút khả năng thì đi ra nước ngoài rồi. Nhân tài đều đi hết ra nước ngoài, tiền cũng đem ra nước ngoài, đúng, đem ra nước ngoài. Thưa sư phụ, vào khoảng 6 năm trước, lúc bộ đầu tiên là Hài Hòa Cứu Vãn Nguy Cơ, chúng con có một tiết mục gọi là Đã Đến Lúc Dân Tộc Trung Hoa Nhận Tổ Quy Tông. Hiện tại thì xem ra sư phụ đã tiến cử với Liên Hiệp Quốc và các nước trên thế giới, vậy có thể nói là cả nhân loại đã đến lúc nhận tổ quy tông. Không sai, đúng là như vậy. Kinh điển của 5.000 năm trước đến nay đã hiệu nghiệm rồi, cho nên đây chân thật gọi là trí huệ siêu vượt không gian thời gian, không bị ảnh hưởng bởi thời gian, không hạn chế bởi không gian. Người của bất kỳ quốc gia nào học cũng được lợi ích, đều hữu dụng. Thưa sư phụ, 2 năm gần đây chúng con nghe được sư phụ thường hay giảng muốn khôi phục lại sự hòa bình cho thế giới, phải tùy bệnh mà cho thuốc. Chứng bệnh của con người hiện nay là thiếu hụt lòng tin. Vấn đề lớn nhất chính là thiếu hụt lòng tin. Không sai, đúng. Muốn xây dựng lòng tin nhất định phải xây dựng một cái điểm làm mẫu, một cái đặc khu, một cái tấm gương. Lần này sư phụ đi đến Sri Lanka, sư phụ nói nơi này thật là hiếm có. Vì cái lý tưởng này có thể thực hiện ở tại Sri Lanka hay không? Được. Tổng thống của họ cũng có cái ý này. Ồ, tổng thống cũng có ý này à? Phải, cũng là có cái ý nghĩ này. Họ rất mong muốn tôi đến đó, cho nên khi tôi nêu ra vấn đề đại học tôn giáo, ông liền lập tức tiếp nhận. Đất nước của họ có thể làm được, không những là bồi dưỡng Phật giáo, mở rộng tâm lượng, mà bồi dưỡng các tôn giáo trên toàn thế giới. Họ đều đồng ý. Họ đều đồng ý. Nói sao nghe vậy à? Đúng, họ đều đồng ý. Thật hiếm có. Bạn đang xem tiết mục đặc biệt, một vấn đề mà mọi người hiện nay đang rất quan tâm. Thế giới loài người sẽ đi về đâu? Thưa sư phụ, con xin được thay mọi người nêu ra một cái vấn đề. Đó là điểm làm mẫu về Phật giáo, chính là thánh thành mà sư phụ hay nói, bao gồm cả điểm làm mẫu về thế giới hài hòa. Vậy ở đại lục có thể làm được hay không? Có thể. Bởi vì tôi xem thấy là bá tánh trong nước rất dễ dạy. Mà Thăng Trì là một cái thí dụ, chính là do không có ai dạy. Hễ dạy là sẽ quay đầu, hễ dạy thì sẽ thấy được lương tâm, sẽ không dễ gì làm ra việc xấu. Chúng tôi không làm cái thực nghiệm này thì không dám tin. Vẫn là có cái vấn đề ở chỗ này. Nếu không người ta hỏi chúng tôi, không thể hoàn toàn nói một cách khẳng định như đinh đóng cột được, sẽ không dám. Khi thực nghiệm thành công rồi thì chúng tôi mới tự tin mạnh dạn mà nói, nên nói ra thì hoàn toàn khẳng định, không một chút nghi hoặc nào. Đây là chứng minh cái nội tình văn hóa bên trong đã rất là sâu rồi. Cũng giống như quyển kinh điển thế này được chào đón ở tại nước ngoài như vậy thì đều có thể thực tiễn, đều có thể trở thành tấm gương. Ở đại lục thì càng không có vấn đề gì rồi. Đúng vậy, đích thực là như vậy. Cho nên phải dạy. Nghĩa là quốc gia phải làm trường học. Đây là sư phụ đã đích thân viết ra một cái, đây gọi là tổng phương châm của thế giới hài hòa, xã hội hài hòa. Đúng vậy, đúng vậy. Con xin đọc cho mọi người cùng nghe. Đây là khi ông Mahathir hỏi tôi đã trả lời ông.
Ông đã hỏi sư phụ về vấn đề gì vậy?
Ông hỏi tôi, chúng tôi là lần đầu tiên gặp mặt vào năm 2005.
Vừa gặp mặt thì câu đầu tiên ông hỏi tôi đó là: nghe nói pháp sư đã đi rất nhiều nơi, cũng quen biết những lãnh đạo của nhiều quốc gia. Ông hỏi tôi xem thế giới này còn có thể hòa bình hay không.
Ông không có lòng tin rồi.
Đúng vậy. Lúc đó tôi trả lời ông, tôi nói ông có thể đem bốn việc này làm cho tốt thì thiên hạ sẽ thái bình. Ông hỏi là bốn việc gì. Tôi liền nói với ông: thứ nhất là quốc gia cùng quốc gia đối với đại bình đẳng, chung sống hòa thuận. Thứ hai là chính đảng với chính đảng. Thứ ba là dân tộc cùng với dân tộc. Thứ tư là tôn giáo cùng tôn giáo, đều có thể làm đến được bình đẳng đối đãi, chung sống hòa thuận thì thiên hạ thái bình rồi. Sau khi ông nghe xong, một hồi lâu không nói ra lời, thái độ vô cùng nghiêm túc. Tôi đã đợi khoảng chừng 6-7 phút gì đó, tôi nói tiếp. Tôi nói nó khó, thật sự là khó, vô cùng nan giải. Nhưng mà nếu bắt đầu từ việc đoàn kết tôn giáo thì có thể làm được. Con đã phát hiện ra một cái vấn đề, sư phụ đã nói ra một cái trọng điểm. Vậy tại vì sao lại là tôn giáo? Việc này ông nghe mà hiểu được. Con người này rất thông minh, ông nghe và hiểu được. Bởi vì những cái khác thì không có cách nào, nhưng không thể nào không hài hòa. Tôn giáo hài hòa, tôi đã làm thành công tại Singapore rồi. Tôi có điểm thực nghiệm, tôi đã thành công, có sự chứng minh, đã làm thành công rồi. Vì sao vậy? Vì sao mà con người hiện tại bất kể là cái gì thì người tín ngưỡng tôn giáo cũng nhiều hơn so với người không tín ngưỡng, chiếm đa số. Hiện tại thì dân chủ tuyển cử mọi người phải bỏ phiếu, chúng ta có cái phiếu bầu ở trên tay. Cho nên tôn giáo mà đoàn kết thì chúng ta sẽ không lựa chọn một cách mù quáng để rồi chọn sai người. Vậy là tôn giáo mà đoàn kết cùng nhau nghiên cứu với nhau, với lại tôn giáo đoàn kết nghiên cứu lẫn nhau thì sẽ sản sinh ra một sức mạnh rất lớn, ảnh hưởng tới quốc gia, ảnh hưởng đến chính trị, ảnh hưởng đến chính đảng, ảnh hưởng đến dân tộc. Bạn không từ chỗ này làm thì bạn phải dùng cách nào đây? Không có một cách thứ hai nào. Kỳ thực đây là sư phụ đã vẽ ra một thế giới như thế nào để chia thành bốn loại là quốc gia, chính đảng, dân tộc, tôn giáo. Duy chỉ có tôn giáo thì nền móng chúng mới là tương đồng. Số người theo thì rất nhiều. Đúng vậy, số người rất nhiều, cho nên phải coi trọng tôn giáo. Nhất định phải khiến cho tôn giáo trở về với giáo dục, không nên làm việc mê tín nữa. Thế nào gọi là mê tín thưa sư phụ? Người làm việc trong tôn giáo, vậy thế nào thì là mê tín? Hầu hết các việc cầu khẩn thì đa số người ta đều gọi là mê tín. Chúng ta sẽ ít đi những việc này, như là kinh sám Phật sự siêu độ, đây đều là thuộc về mê tín. Họ chỉ nghĩ rằng như vậy thì dường như chỉ lợi ích được cho người chết. Có phải thật không? Bạn không hiểu mà tin thì chính là mê tín, chính là mê. Đúng vậy, không sai. Cho nên tôn giáo thực tại mà nói, mỗi một người sáng đạo đều là những nhà đại giáo dục, đều là làm về giáo dục xã hội. Dùng phương pháp giáo dục khôi phục lại giáo dục thì sẽ không mê tín nữa, thì không còn mê tín được. Lý phải nói chuyện được rõ ràng. Hiện tại thì không có ai nói, sau đó thì cầu nguyện. Cầu nguyện là có hiệu quả, không phải là không có hiệu quả. Hiện tại lượng tử lực học đã chứng minh, chính là ý niệm. Ý niệm có thể thay đổi hiện tượng vật chất. Cho nên việc cầu nguyện thật sự có hiệu nghiệm. Nhưng mà rất nhiều người không hiểu cái đạo lý này. Bạn nói xem, ta vừa cầu nguyện thì tai nạn đã quá dài rồi. Người ta nói bạn là ăn sằn nói bậy, căn bản là không có tai nạn. Nhưng kỳ thực là nó có hiệu nghiệm, bên trong nó có cái đạo lý rất là sâu sắc. Không những là lượng tử lực học nói cái này là bình thường, chúng ta đều nhắc đến việc này, chẳng qua chỉ là vấn đề nhạy cảm. Cảnh tùy tâm chuyển, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh,
Không sai. Nhân loại có ý thức cầu nguyện tập thể thì sẽ sản sinh ra cái năng lượng cực kỳ lớn. Nhà khoa học đã nói với chúng ta vì cầu nguyện này có thể đẩy lùi được tai nạn, đẩy lùi cho chậm lại, có thể khiến cho tai nạn chậm lại chứ không thể tiêu trừ được. Vì sao vậy? Vì tội nghiệp bạn tạo vẫn còn đó. Cũng như phạm nhân phạm tội bị phán tội chết, giống là chịu tội ngày hôm nay, giống là chấp hình. Trung Quốc trong quá khứ thì việc chấp nhận tử hình đều là vào mùa thu, là thu quyết. Mùa thu năm nay phải chấp hành thu quyết. Vì sức mạnh của việc cầu nguyện này, mọi người cùng nhau cầu khẩn, thế là trì hoãn lại, trì hoãn 2 năm. Sau 2 năm nữa thì xảy ra, tội vẫn còn, không phải bị tiêu diệt mất. Nhưng mà trong 2 năm này, họ lại ngày một tệ hơn, lại tạo ra thêm vô lượng vô biên tội nghiệp. Càng kéo dài vì sao thì tội của họ càng nặng. Hay nói cách khác, đến sau cùng thì cái sự trả báo này là vô cùng thảm khốc, vẫn là không bằng việc trả báo sớm một chút. Trả báo sớm thì tội sẽ không đến nỗi quá nặng. Như thế nào thì mới chân thật hóa giải được tội nghiệp? Thay đổi cái tâm thì thật sự sẽ hóa giải được tội nghiệp. Chân thật sám hối, chân thật quay đầu. Cả nhà khoa học cũng đã kêu gọi chúng ta, vậy chúng ta bỏ ác hành thiện. Ý nghĩa của câu nói này cùng ý với câu đoạn ác tu thiện trong nhà Phật. Buông bỏ hết tất cả các ác gọi là đoạn ác, phát dương quang đại tất cả thiện thì gọi là bỏ ác theo thiện. Thứ hai là cải tà quy chánh. Thứ ba là đoan chánh tâm niệm. Trong tâm niệm đều là thuần tịnh thuần thiện thì cái tai nạn này thật sự sẽ được hóa giải. Nó không phải là dời lại, mà thật sự là được hóa giải. Cái vấn đề này, người trên thế giới có chịu nghe hay là không, có chịu làm hay không? Không làm. Con người hiện tại rất kỳ lạ, chịu nghe lời gạt mà chẳng chịu nghe lời khuyên. Khuyên họ không nghe, gạt họ thì họ nghe. Cho nên họ không có biết sám hối, không biết sửa đổi, không biết quay đầu. Vì thì tai nạn khẳng định là sẽ hiện tiền. Hiện tại dù là vẫn thực hiện cầu nguyện tập thể, nhưng hiệu quả không còn như ngày xưa. Ngày xưa vì cầu nguyện thì tâm rất chân thành, tội tương đối nhẹ. Hiện tại tạo ra tội nghiệp thì cực nặng. Cái tâm lúc nguyện cầu cũng không phải thật sự là chân thành, rất cầu may. Ta có thể sống thêm một ngày, sống thêm một năm là tâm lý dạng cầu may. Sẽ có một ngày sự cầu nguyện của bạn sẽ mất hiệu quả, không có hiệu quả, không khởi tác dụng, thì tai nạn liền hiện tiền. Cho nên trong lúc chúng tôi giảng kinh cũng thường hay nhắc đến việc này. Cầu nguyện chỉ là trị phần ngọn, không phải trị phần gốc. Trị nhất thời chứ không phải là cứu cánh. Thế nào là trị tận gốc, thế nào thì là cứu cánh? Là dạy học. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa tại thế giảng kinh dạy học 49 năm, không có một ngày nào mà không giảng kinh thuyết pháp với mọi người. Ngày nay thì chúng ta gọi là giảng kinh dạy học. Người xuất gia sao có cái đạo lý không giảng kinh? Thân phận của người xuất gia là thiên nhân sư, là bậc thầy của trời và người nhân gian. Mà đã là thầy thì phải dạy học, không dạy học thì sao có thể gọi là thầy được chứ? Công việc hộ pháp toàn bộ đều do cư sĩ tại gia làm. Bạn xem Thế Tôn năm xưa còn tại thế giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp 49 năm. Dùng lời hiện nay để mà nói là mở lớp dạy học. Cả đời của Thích Ca Mâu Ni Phật là làm cái công việc này, không có xây dựng chùa chiền, bản thân không hề có đạo tràng. Hiện tại pháp hội kinh sám Phật sự ở trong các chùa chiền ngày nay không hề có vào thời của Đức Phật. Phật pháp truyền đến Trung Quốc đã được hơn 2000 năm rồi. 1000 năm đầu tiên thì cũng không có việc này. Trong các tự viện am đường Phật giáo đều là giảng kinh dạy học, thực sự là đã hoàn toàn biến chất. Tự viện am đường không giảng kinh, không tu hành, có thể là từ thời Hàm Phong về sau, chính là từ thời Từ Hy Thái Hậu chấp chính,
hoàng đế Hầm Phong chết. Đứa con đồng trị thì còn rất nhỏ, buông rèm, chấp chính. Bà không có xem trọng đối với Phật giáo, tự xưng mình là lão Phật gia. Phật giáo suy bại từ đó. Toàn bộ sự suy thoái có lẽ là do bà dẫn đầu. Trên làm thì dưới theo, làm đế vương mà không xem trọng, cho nên người tôn trọng Phật pháp càng ngày càng ít. Cái nghiệp này tạo rất nặng. Không dùng luân lý đạo đức để giáo hóa nhân dân, không dùng Phật pháp để giáo hóa chúng sanh, xã hội liền đại loạn. Trên địa cầu này tai biến liền ập tới. Hiện nay gọi đó là thảm họa tự nhiên. Kỳ thực là nó không tự nhiên, là nghiệp lực của chúng sanh chiêu cảm lấy, là do nghiệp bất thiện đã cảm ứng sự tai biến trên cả địa cầu. Làm thế nào để khôi phục lại sự ổn định, để nó bình thường trở lại? Không có gì khác hơn nhân tâm mà bình thường thì hoàn cảnh bên ngoài sẽ bình thường. Đây là trên Kinh Đại Thừa thường nói cảnh tùy tâm chuyển. Cái đạo lý nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh này, đây cũng đều là Phật nói, là một cái nguyên tắc, nguyên lý vô cùng quan trọng. Tâm của chúng ta thiện, xã hội sẽ thiện. Cây cỏ hoa lá sơn hà đại địa không có cái gì là không thiện. Tâm của chúng ta bất thiện thì cũng không có cái gì là thiện cả. Thế giới cực lạc tốt đẹp đến như vậy cũng không có gì khác. A Di Đà Phật thiện, những Bồ Tát giảng sanh đến thế giới cực lạc cũng đều thiện. Huống hồ A Di Đà Phật ở thế giới cực lạc ngày ngày giảng kinh dạy học, không gián đoạn một ngày nào, không học tập ở Phật Bồ Tát, không học ở các thánh nhân. Vậy thì chúng ta học ai? Hiện tại cả thế giới đều đang học cái truyền hình, học tập Internet. Truyền hình cùng Internet đang dạy con người ta cái gì? Đang dạy bạo lực, sắc tình, sát đạo, dâm vọng. Loại giáo dục này là giáo dục hủy diệt thế giới. Không những hủy diệt xã hội mà còn hủy diệt địa cầu này. Tán thán sự giáo dục này, ủng hộ sự giáo dục này thì bạn chính là hộ pháp của họ, là giúp đỡ cho truyền hình, giúp đỡ cho Internet hủy diệt thế giới, hủy diệt địa cầu này. Chính là làm cái việc này. Hiện nay người học Phật rất ít. Bề ngoài thì nói người học Phật rất nhiều, trên thực tế thì người thật sự tin Phật rất ít. Mục đích học Phật cũng đều là sai lầm. Đem chùa chiền xây cho nguy nga tráng lệ, ngày ngày đi lại Phật, cầu cái gì? Cầu thăng quan phát tài, cầu danh văn lợi dưỡng, cầu ngũ dục lục trần, là cầu những thứ này chứ không phải là cầu đạo. Sự giáo dục của thế giới ngày nay, từ trường mẫu giáo cho đến việc nghiên cứu, đều không có giảng luân lý, không có giảng đạo đức, không giảng nhân quả, không giảng tôn giáo, mà giảng về bạo lực sắc tình, giảng sát đạo dâm vọng. Chánh pháp thì không có người nào hộ trì, rất ít người biết điều này. Họ được lợi ích, họ niệm Phật, tương lai giảng sanh tịnh độ. Sự hỗn loạn của xã hội, tai biến của địa cầu, những người tạo tác ra cái nghiệp bất thiện thì họ phải gánh vác cái quả báo này. Mỗi người gánh lấy cái nhân quả của chính mình, ai cũng không có cách nào thay thế. Bạn đang xem một tiết mục đặc biệt, một vấn đề mà đại chúng đang rất quan tâm. Thế giới loài người sẽ đi về đâu? Cho nên việc giáo dục có thể làm chủ tất cả. Ở trong các tôn giáo thì cao nhân đều là những người có trí huệ nhất. Họ sẽ không làm chính trị, họ làm là giáo hóa chúng sanh, là dạy học. Việc này thanh cao, vui sướng biết bao. Chính trị vào thời xưa thì có thể làm chính trị được, hiện tại thì quá phức tạp rồi, sẽ mệt chết người. Công việc quá nhiều rồi. Thưa sư phụ, người viết ra cái cương lĩnh này thì đều thích hợp với các nước trên thế giới. Đúng vậy, thích hợp. Khôi phục xã hội an định thế giới hài hòa, trước tiên bắt đầu từ tôn giáo, cùng với tôn giáo phải chung sống hòa thuận bình đẳng đối đãi. Chúng con đã phát hiện ra có rất nhiều hình ảnh sư phụ ở khắp nơi trên thế giới,
đạo cao đức trọng cũng vậy. Lãnh tụ các tôn giáo cũng vậy, chỉ cần tiếp xúc với sư phụ thì nhất định sẽ khiến cho mọi người nắm tay đoàn kết với nhau. Đúng không? Sai không? Sai. Hình như ban đầu tổng thống Singapore nghe sư phụ giảng cũng đã nói qua những lời này, chính là các tôn giáo Singapore không qua lại với nhau, hiểu lầm rất nhiều. Đúng vậy không? Sai. Ông nói có một vị pháp sư đến, các vị liền đoàn kết lại, các vị phải hiểu nên học tập ở pháp sư. Chúng con nghe xong việc này chúng con rất cảm động. Sư phụ ngài là người Trung Hoa, chúng con cũng muốn hỏi người một câu. Vào lúc đó vị tổng thống cũng là người Trung Hoa, là tổng thống của Singapore. Tên là gì thì tôi cũng quên rồi. Là tổng thống Singapore. Ông đã qua đời rồi. Cả hai vợ chồng ngài đều rất tốt với tôi. Có phải là ông Dương Định Sương? Là trước tổng thống Nathan. Đúng rồi, là Dương Định Sương. Nathan là người Ấn Độ. Ông cũng rất hiểu tôi. Mọi người đều muốn hỏi người lúc nào thì có thể làm những việc này ở tại tổ quốc của mình. Việc này thì tôi hiện tại tuổi tác đã cao rồi, làm không nổi nữa. Hy vọng những người trẻ sẽ tiếp tục làm những mối quan hệ này của tôi ở tại hải ngoại, đều có thể giới thiệu cho họ, cũng có thể đạt được cái hiệu quả đó không sư phụ? Chủ yếu chính là xem tự mình, phát tâm, phải có tâm chân thành, tuyệt đối không có lợi hại cá nhân ở bên trong thì có thể làm được thành công, thì bạn sẽ có thể cảm động người khác. Có một chút ý niệm tự tư thì vẫn không được, có một chút bất bình đẳng cũng không được. Tôi là tốt, bạn thì không tốt, giáo phái của bạn không bằng giáo phái của chúng tôi. Không sai. Phải nên đọc xem kinh điển của các tôn giáo, phải nên xem nhiều một chút. Cho nên nói là giữ cái tương đồng, bỏ cái dị biệt thì vấn đề liền được hóa giải. Điều mà các tôn giáo đã nói, mọi người đều nói thì mới có thể áp dụng. Cái ý niệm căn bản nhất chính là chữ yêu thương. Thần thánh yêu thương con người, Thượng Đế yêu thương con người, Phật từ bi, Thánh A-la nhân từ, đây đều là như nhau. Cho nên từ trên cái lý niệm này mà có thể đoàn kết. Các nhà lượng tử lực học được xem là những nhà khoa học đỉnh cao của thế giới hiện nay, đã bắt đầu từ 6 năm trước việc hài hòa cứu vãn nguy cơ này. Bộ đầu tiên mọi người đã xem thấy, trong đó có rất nhiều nhà khoa học cùng những việc sư phụ đã nói, trên kinh Phật đã nói là hoàn toàn nhất trí. Sau 6 năm qua đi thì mọi người đối với việc này ấn tượng càng thêm sâu, chính là đã phát hiện chỗ khoa học phát triển nhất đang tiến gần như Phật Pháp. Không sai. Đây là 3.000 năm trước Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói, đến nay dần dần đã được nhà khoa học ấn chứng. Mọi người rất cảm khái. Nghe được sư phụ nói sau 20 năm nữa khoa học và Phật giáo sẽ hợp lại thành một thể. Nhân loại trong tương lai sẽ có rất nhiều người quy y Phật Pháp. Xem sao mọi người đều rất là quan hỷ, ai ai cũng đều mong muốn bước vào cửa Phật. Sớm muộn gì cũng có một ngày như vậy. Mọi người muốn thỉnh giáo sư phụ. Chúng con cũng vừa mới biết, đặc biệt là đã từng trải qua kiếp nạn, chúng con phải bắt đầu từ đâu học? Sự là người mà bắt đầu học. Cơ bản của Phật Pháp là làm người. Cho nên Phật dạy người, bạn xem ngài đã dạy hết 49 năm. Là dạy từ đâu vậy? Từ A Hàm mà dạy. A Hàm là cái gì? Đạo đức, luân lý, nhân quả. Là từ chỗ này mà dạy. Từ hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng là bắt đầu từ đây. Cho nên hiếu và kính là thế xuất thế gian, là căn cơ của Pháp Thánh Hiền. Nhất định phải học hiếu đạo. Cho nên chúng ta đem hiếu thân tôn sư thực hiện vào trong đệ tử quy. Có thứ rất cụ thể để cho bạn học. Từ tâm bất sát, thực hiện ở tại cảm ứng thiên, ở đạo giáo, sau đó là thập thiện nghiệp đạo trong Phật pháp. Đây là ba cái gốc của Nho Thích Đạo. Không từ ba cái gốc này thì không học được gì, là giả. Nhất định phải tự mình làm được thì mới có thể dạy người. Tự mình làm không được thì không thể dạy người. Người ta sẽ không tin, nói bạn là giả. Sau đó lại từ đây mà nâng lên cao. Bạn xem Phật A Hàm 12 đâm, cái nền móng này tôi gọi nó là phổ thế giáo dục, là phổ cập, người người đều phải học, cả thế giới đều phải học. Con người bạn mới là người tốt. Bạn hiểu được mối quan hệ luân lý, quan hệ người với người là gì. Người Trung Quốc có nói người trong bốn biển đều là bạn. Mối quan hệ này thân thiết biết bao. Người trong bốn biển đều là anh em, đều là anh em thì thân thiết biết mấy. Làm gì có đạo lý không quan tâm. Điều mình không thích thì đừng làm cho người. Những thứ mà chính mình mong muốn thì người khác cũng vậy. Cho nên trước tiên, từ trên quan hệ mà nói, sau đó thì chân thật thực tiễn. Tiêu chuẩn, cái tiêu chuẩn chính là ngũ thường, nhân nghĩa lễ trí tín. Người phải yêu thương người, phải biết yêu thương người khác, phải biết yêu thương vạn vật, không thể phá hoại hoàn cảnh tự nhiên, tôn trọng hoàn cảnh tự nhiên. Ngay cả một cọng cỏ thì nó cũng có quyền lợi được sinh trưởng của nó, bạn không thể nào được làm hại nó. Thanh tịnh tỳ kheo không dẫm lên cỏ xanh, trừ khi nơi đó không có đường đi mà nhất định phải đi qua thì mới được đi. Nếu có đường đi thì nhất định phải đi, bạn không thể đạp lên cỏ. Kỹ càng đến mức độ gì phải tôn trọng nó. Đúng vậy. Bạn nói xem, ngay cả cây cỏ hoa lá còn tôn trọng đến vậy thì họ có giết người, có sát hại chúng sanh hay không? Không thể nào. Vậy thì người thế gian sẽ không còn tai nạn. Đúng, chính là như vậy. Cho nên đây là từ trên nhân luân mà xây dựng đạo đức. Cái thứ hai thì chính là lễ nghĩa. Người Trung Hoa rất xem trọng nghĩa khí. Nghĩa có nghĩa là gì? Nghĩa là hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Pháp là pháp luật của quốc gia, tuyệt đối không được phạm pháp. Việc phạm pháp tuyệt đối không thể làm. Đối với bản thân có lợi ích lớn đến đâu cũng không thể làm. Đó là phạm pháp. Không thể phạm pháp, không thể trái nghịch pháp luật. Đây chính là công dân tốt, hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Đây là nghĩa. Lễ, đây là lễ tiết giữa con người với nhau. Trong cuộc sống thường ngày phải tuân thủ quy củ. Con người nếu như không có lễ thì trật tự xã hội sẽ loạn. Dựa vào cái gì để duy trì trật tự của cái xã hội này? Hoàn toàn dựa vào lễ. Lễ cùng giới luật của nhà Phật là tương đồng. Nhà Phật gọi là giới, nhà Nho gọi là lễ. Nghĩa là không thể làm những gì. Những gì thì có thể, đúng vậy. Nó sẽ hạn chế bạn lại. Những gì thì có thể, những gì thì không thể. Khi Phật pháp nói thì giới luật có hai loại lớn. Một cái là chỉ trì. Chỉ trì chính là không được làm, không được sát sanh, không được trộm cắp, không được tà dâm. Đây gọi là chỉ. Còn có khuyến khích bạn, bạn nhất định phải làm. Đó là thiện sự. Thiện sự thì bạn nhất định phải nên làm. Thí dụ như nghe kinh. Ở trong Bồ Tát giới kinh, cách xa 40 dặm có người giảng kinh. Nếu như vô duyên vô cớ mà bạn không đi nghe thì bạn đã phạm giới rồi. Là phạm giới rồi, bạn nhất định phải đi làm, thì đây gọi là tác trì. Bạn không làm thì gọi là phạm giới. Đó chính là bảo bạn phải làm. Thấy việc nghĩa hăng hái làm đều được định ra ở trong đây. Hăng hái làm việc nghĩa cũng là việc nên làm, đúng vậy. Cũng là phải nên làm. Người khác có khổ nạn, bạn không thể thấy mà không giúp đỡ người. Tham sống sợ chết thì đó cũng là phạm giới, đúng vậy. Bạn đều phải có trách nhiệm,
Ví dụ như bạn tham gia chiến tranh, chiến tranh mà không dũng cảm thì đó cũng là phá giới. Bạn vì sao mà tham gia chiến tranh? Là vì để bảo vệ những người lương thiện, bảo vệ nhân dân, gìn giữ nước nhà, để bảo vệ nhân dân. Việc này đều có cả, nó rất linh động. Cho nên những thứ này phải giảng cho rõ ràng, cho minh bạch. Mỗi một giới đều có khai giới, giá giới, trì giới và phạm giới. Không phải là chết cứng, không phải cứng nhắc. Mỗi một giới đều linh động. Thí dụ như trong kinh điển nói A-la-hán, họ đi thuyền. Thuyền thì thuộc về hàng hải, đây là mậu dịch trên biển, mang theo rất nhiều tiền bạc, báu vật, 500 thương chủ. Thương chủ chính là hiện tại chúng ta nói là doanh nhân. Họ thuê một chiếc thuyền, trong số đó có một người khởi ác niệm, muốn hại chết 499 người còn lại, muốn độc chiếm tài sản. A-la-hán thì có tha tâm thông, nghĩa là biết được họ nghĩ gì. Đúng đúng, A-la-hán biết, họ biết phải làm thế nào. Vì này không thể không cứu, cả hai bên đều cứu. Người tạo tội nghiệp này cũng phải cứu. Người tạo tội nếu thực sự mà tạo ra cái tội này thì họ phải đọa địa ngục. Phải, cho nên cái phương pháp duy nhất chính là phải giết chết người đó. Giết người đó chết rồi thì người đó không gây ra được cái tội ác, người đó sẽ không bị đọa địa ngục. Đây là đã cứu người đó, cứu người đó thoát khỏi địa ngục. Tính mạng những người thương gia đó cùng tài sản của họ được bảo vệ. Thì A-la-hán phải giết người này. Tuy rằng người đó chết rồi, nhưng mà ngược lại đã cứu họ. Đúng, đã cứu người đó là đã cứu người đó. Bởi vì A-la-hán có thể nhìn thấy sáu cõi. Đúng không sai, họ có thể nhìn thấy. Vậy thì vào lúc đó, vì A-la-hán này họ đã, đúng rồi, họ đã khai sát giới, liền giết chết người đó. Lúc này thì có thể khai giới, đúng vậy. Đây gọi là khai giới, đây không phải là phá giới. Vậy là vô tội, đúng, vô tội, đây là khai giới. Đây là cứu người, đúng vậy, đây là cứu người. Đều là công đức cả. Cứu được các thân nhân mà cũng cứu được người này. Hai bên đều được cứu. Giới luật là linh hoạt, nó không phải là cứng nhắc. Chúng con nghe sư phụ nói thì mới biết được Phật pháp là viên mãn, linh hoạt và chu toàn đến như vậy. Chúng con chỉ nhìn thấy được nhân đạo mà thôi. Thật sự là vậy. Có những lúc nhìn thấy những tấm hình này rất là đau lòng. Những người này đã qua đời rồi. Kỳ thực có một số người khi họ đã ra đi, vẫn là đến cuối cùng vẫn còn chịu thêm chút tội. Sau đó họ liền lên thiên đường, đi lên trời. Không sai. Thưa sư phụ, vậy thì có phải là A-la-hán có thể nhìn thấy họ đang ở trên trời như thế nào phải không? Có thể nhìn thấy, không phải ai cũng nhìn thấy, thật sự là có người nhìn thấy. Thật sự có người nhìn thấy, nếu bạn chứng được cảnh giới đó thì bạn cũng có thể nhìn thấy. Đó có nghĩa là ai ai cũng có thể nhìn thấy, không sai, không sai. Chỉ cần họ vừa theo đó mà tu, A-la-hán chính là họ đã buông bỏ được kiến tư phiền não rồi. Thưa sư phụ, Phật pháp chúng con cảm thấy thật sự là rất tốt. Bởi vì sao? Bởi vì nhà khoa học không phải ai cũng thể làm được. Nhưng Phật thì ai cũng có thể thành. Đúng vậy, không sai. Chỉ cần y theo phương pháp mà tu thì ai ai cũng có thể thành Phật. Phật là cầu ở chính mình, không cầu ở người khác. Nhà khoa học thì cầu ở bên ngoài, họ cầu ở bên ngoài. Đúng vậy, Phật là cầu ở chính mình. Buông bỏ khởi tâm động niệm thì thành Phật rồi. Buông bỏ phân biệt chấp trước thì thành Bồ Tát. Nếu chỉ buông bỏ chấp trước, cái khác đều chưa buông bỏ thì thành A-la-hán. Cho nên A-la-hán là thứ bậc thấp nhất. 7 tỷ người này của chúng ta đều không buông bỏ cái gì hết. Đúng không sai? Vậy thì chính là phàm phu. Tất cả đều không buông bỏ, nên phải lưu chuyển trong 6 cõi. Cho nên sự việc đáng quý nhất của đời người chính là bạn gặp được Phật pháp. Bạn gặp được sự giáo dục tốt đến như vậy. Vì này rất hiếm có. Cho nên chúng tôi rất cảm ơn đối với lão sư. Nếu tôi không phải nhờ Vương Đông Mỹ tiên sinh thì quyết định không thể đi được trên con đường này.
Bởi vì khi còn trẻ thì rất là ngạo mạn, không xem ai ra gì, rất giỏi nói lý lẽ. Chết cũng có thể nói thành sống, là biện tài vô ngại. Đúng. Vậy thì điều gì đã khiến sư phụ tin vậy? Là lão sư chân thật là có học vấn. Tôi nói lý không lại lão sư, nên bội phục. Và lại còn giới thiệu với tôi Phật giáo không phải là tôn giáo, mà là triết học. Tôi học triết học với ngài, giảng dạy đạo lý đúng. Chúng con cũng nghe qua cổ ngữ nói Trung Quốc ngày xưa là nhà nhà Di Đà Phật, hộ hộ Quán Thế Âm. Đúng, là tình thế. Rất nhiều người đều say mê, đều hướng về. Như vậy thì Phật giáo sẽ phục hưng, tôn giáo sẽ phục hưng hay không? Trung Hoa sẽ có ngày đó hay không? Có thể, có lẽ là có thể. Đó là thời đại của Đường Thái Tông, là thời đại của Quần Thư Trị Yếu, là thời đại hoàng kim của Phật Pháp. Có một số người vẫn là không thể buông bỏ người nhà của mình. Họ sẽ thắc mắc, trong xã hội tương lai, người nhà của ta, người trong xã hội này không thể tin tưởng, không thể tiếp nhận, cũng không chịu học tập luân lý, đạo đức, nhân quả, tôn giáo, thì những người này ở trong xã hội làm sao để mà dạy họ? Tôi tin là đến lúc đó thì người người đều sẽ tin tưởng. Vì sao vậy? Họ nhìn thấy được. Bạn xem thí dụ về Hồ Tiểu Lâm. Cha mẹ của Hồ Tiểu Lâm, họ là đảng viên cộng sản tiêu chuẩn. Họ đối với việc này hoàn toàn không tin tưởng. Chủ nghĩa thuyết vô thần. Sau này nhìn thấy được thái độ của Hồ Tiểu Lâm, sau khi học Phật là chuyển biến 180 độ. Đối với họ vô cùng hiếu thuận, họ vô cùng tán thán. Họ nói với bạn của họ là nhờ Phật dạy mà tốt được như vậy. Bạn xem con của tôi học xong hiếu thảo biết bao, cẩn thận tỉ mỉ từng ly từng tí trong cuộc sống thường ngày, chúng đều nghĩ đến, đều chăm lo đến. Họ muốn là cái này, đây là sự thật. Cho nên trong 3 tháng gần đây trải qua là một cuộc sống rất chân thật. Khi chưa tiếp xúc qua, không biết cha mặc quần áo như thế nào, không biết cha mình ăn uống như thế nào, không biết cha mình đi lại như thế nào, không biết cha mình khó khăn là cái gì, đau khổ là cái gì, đây có thể gọi là hiếu hay sao? Hiếu thuận là thực tiễn hay chưa? Kiểu gia đình nhỏ như vậy lại không ở cùng với cha mẹ, giao cha mẹ cho cái truyền hình, giao cho người giúp việc, giao cho viện dưỡng lão, bạn giải quyết cái vấn đề này như thế nào? Bạn làm sao lại có thể làm ăn buôn bán, lại có thể quản được công ty, lại có thể quản nhà cửa của mình? Bạn lại chăm sóc tốt cho cha mẹ, bạn đang tìm ra một con đường cho tất cả mọi người. Đúng vậy. Thành bại là do người. Hiện tại cho dù là như vậy, đúng vậy, nhiều năm như vậy rồi, đã không còn cái lại gia đình nữa. Cha mẹ không có ai chăm lo, hiếu thuận không có ai đề xướng. Bây giờ bạn giật dậy nó, thì bạn sẽ vô cùng vui sướng, vô cùng vui mừng. Bạn thực sự sẽ nếm được cái mùi vị của sự hiếu kính. Tôi đặc biệt cảm tạ cha mẹ của mình. Đây là sự thật, là Phật dạy, là Thánh Hiền dạy. Họ đã tin tưởng rồi, vì này thật quá tốt. Cho nên họ thật sự đã thay đổi được một con người. Vì thế cha mẹ của anh muốn gặp mặt tôi, chỉ là duyên chưa thuần thục. Cả đời là một lão đảng viên, lão cán bộ, đúng. Sau này khi gặp được những người bạn của họ thì đều tán thán văn hóa truyền thống rất tốt, Phật giáo rất tốt, đều tán thán. Tiếp xúc rồi thì mới biết, chưa tiếp xúc thì không biết. Chúng con trong những năm nay lắng nghe sư phụ giảng kinh giáo, có một cái thể hội muốn được chứng thực. Sư phụ người trước nay có phải là chưa hoài nghi qua? Đúng.
bởi vì bạn không cần phải hoài nghi. Vì này đã nói được rất rõ ràng, cái vũ trụ là từ trong tự tánh mà biến hiện ra. Trong Kinh Hoa Kim nói, vạn sự vạn vật tận khắp hư không pháp giới, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Vì này đã nói được rất rõ ràng, duy tâm sở hiện chính là nhất chân pháp giới, chính là thật báo trang nghiêm độ. Duy thức sở biến chính là mười pháp giới. Sáu cõi mười pháp giới là thức biến. Thức là cái gì? Chính là vọng niệm, là ý niệm của chúng ta. Bạn không có ý niệm mà nói thì đó chính là nhất chân pháp giới. Có vọng niệm thì nhất chân pháp giới đã biến chất rồi, biến thành mười pháp giới. Kỳ thực nó chỉ là một. Đây hoàn toàn tại nơi ý niệm. Nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh. Phật một lời thông suốt. Bạn không hoài nghi đối với việc này, không hoài nghi đối với tất cả. Bất luận nhìn thấy cái sự việc này, bạn đều có thể từ từ nghĩ thông suốt cái nhân gì, cái quả gì. Một chút cũng không sai. Họ ở đó thì hiện, ở đó biểu diễn cho chúng ta xem. Chúng ta ở nơi này chứng thực lời Phật đã nói ở trên kinh điển. Một chút cũng không sai. Chúng con rất nhiều người cũng thể hội được. Kỳ thực sư phụ ngài đã 86 tuổi rồi mà vẫn còn đang làm thực nghiệm cho chúng con, là một sự chứng minh. Đi thăm viếng nhiều đất nước đến như vậy, lịch trình sắp xếp dày đặc, khi trở về cũng không nghỉ ngơi gì, liền tiếp tục giảng kinh 4 giờ mỗi ngày. Giảng kinh xong đi về còn nhanh đến nỗi các nghĩa công đuổi cũng không kịp. Đi nhanh đến như vậy, thân thể rất là khỏe, không hoài nghi, không có tham sân si mạn, thì có được cái kết quả như vậy. Đúng, chúng tôi đã làm, là bổn phận phải nên làm. Tai nạn nhiều như vậy, chúng sanh khổ đến như vậy, cho nên Phật xuất hiện tại thế gian chỉ có một câu nói: giúp đỡ tất cả chúng sanh, liều khổ được vui. Chính là bốn chữ này. Các ngài đến để làm gì? Giúp đỡ mọi người liều khổ được vui. Không có liên quan một chút gì đối với bản thân các ngài. Không có. Khổ vui là sự việc như thế nào? Cái lý này phải nên biết. Khổ là từ mê mất tự tánh. Vui, vui là đã ngộ được tự tánh. Ngộ được tự tánh nhất định được vui. Phật dùng cái phương pháp gì để thực tiễn? Là giáo dục, là vì mọi người phá mê khai ngộ. Mê đã phá được rồi thì khổ sẽ không còn, ngộ rồi thì vui sẽ đến. Đây là từ trong tự tánh mà lưu xuất ra, không phải do tác động. Người đọc sách thời xưa của Trung Quốc gọi đó là khổng nhan chi lạc. Khổng Tử vui việc gì? Nhan hồi vui việc gì? Khổng Tử là người dân bình thường, không có địa vị, cũng không có tiền tài. Trải qua đời sống của người bình thường, ngày gì sao mà vui như vậy? Nhan hồi còn khổ hơn. Cơm trong ống, nước trong bầu, ở góc hẻm. Thực sự là lời phu tử nói không sai. Người khác trải qua cuộc sống như vậy sẽ lo âu, sẽ cảm thấy khổ. Nhan hồi chưa có một lần nhìn thấy ông có cái khổ đó. Không có, mà thấy vui. Cái vui đó là gì? Là đạo đã ngộ được rồi. Khai ngộ rồi. Trong Phật Pháp thì gọi đó là pháp hỷ sung mãn. Thích Ca Mâu Ni Phật mỗi ngày đi thác bát, ngày ăn một bữa, đêm ngủ gốc cây. So với Khổng Tử và Nhan Hồi còn khổ hơn, nhưng Thích Ca Mâu Ni Phật thì lại vui vô cùng. Chưa bao giờ nghe ngài nói qua cái chữ khổ. Sư phụ, người cũng không có nói qua, và lại thấy người còn đặc biệt vui sướng. Phải, cái niềm khoái lạc và hỷ việc này có lẽ là tương thông nhau, là như nhau phải không? Không như nhau. Khoái lạc là do tác động mà có,
là tác động từ bên ngoài, còn hỷ duyệt là từ trong nội tâm xuất phát ra. Đọc sách vui sướng, niệm Phật vui sướng, lại Phật vui sướng. Chia sẻ Phật Pháp với người khác vui sướng. Đây là thật. Niềm vui tột độ, pháp hỷ sung mãn. Lão Sư Phương đã nói với tôi, đó là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Chúng tôi đã nếm trải được rồi. Mới bắt đầu thì khó khăn, phải đột phá cái gút mắt đó. Cái gút mắt đó là gì ạ? Là bạn vẫn chưa đạt được. Khi bạn mở kinh ra, bạn xem bạn không hiểu, rất khổ. Đây là gì? Chính là kiên trì, phải kế nhập mà không xả. Phải tin vào câu nói của người xưa, đọc sách nghìn lần, nghĩa kia tự thấy. Nghe người khác giảng giải dùng không được, người khác giảng giải có lúc cũng giảng sai. Phải tự mình thể hội. Thể hội như thế nào? Thuộc thấu rồi thì sẽ thể hội được thôi. Và những thứ sâu sắc như vậy mà chúng con xem, tự mình có thể hiểu được. Tại vì sao? Đều là tự tánh của bạn. Huệ Năng ngài không biết chữ, ngài vì sao lại thông hết? Có thể hoàn toàn thông suốt hết. Thưa sư phụ, chúng con cầm đến quyển Vườn Thư Trì Yếu hoặc là Kinh Phật, thì ý của sư phụ chính là nhất định phải nên biết những thứ này chính là tự tánh của chính mình. Là tự tánh, đúng vậy, không sai. Tánh đức lưu lộ ra thì làm gì có đạo lý không thông? Tuyệt đối không thể nào mà xem không hiểu hay là học không thông. Đúng, không thể nào. Xem không hiểu là gì? Là bạn không có y theo phương pháp. Bạn mà không y theo phương pháp của đó, bạn không theo phép tắc, không thành quy tắc. Bạn y theo phương pháp của đó thì nhất định bạn có thể thông. Cái phương pháp này bí quyết chính là nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Không cần làm gì nhiều, một thông thì tất cả thông. Vì sao vậy? Vì thông đến tự tánh. Trong Tam Từ Kinh có nói, giáo chi đạo quý dĩ chuyên, chính là nhất môn thâm nhập mà sư phụ thường hay nói. Đúng. Cho nên cái của người xưa truyền lại đời sau đều là lợi ích mà ý nhiều, viên dung đến cùng cực. Đó chân thật là có trí huệ. Nhưng người hiện nay không tin. Chúng con phát hiện người chân thật có trí huệ thì đại chúng vẫn là có cái cảm xúc. Thí dụ như nói, rất nhiều người học Phật phát hiện thế gian vũ trụ nhân sanh, những hiện tượng hỗn loạn này, Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ dùng 6 chữ đã nói được rõ ràng. Chính là bởi vì vọng tưởng phân biệt chấp trước. Càng nghĩ càng thấy đúng, nghĩ thế nào cũng thấy đúng. Sự hỗn loạn của ngày nay, chúng con không tìm ra được phương hướng. Gặp được sư phụ người chỉ có nói 2 chữ, đó là giáo dục. Càng nghĩ càng thấy đúng. Chúng con 6 năm trước khi làm bộ đĩa Hài Hòa Cứu Giảng Nguy Cơ, mà cho đến ngày nay càng nghĩ càng thấy đúng. Cho đến sau cùng trong buổi phỏng vấn này, rất nhiều khán giả vô cùng cảm khái. Đó là chúng con đời này, kiếp này vô cùng may mắn. Cũng như thường hay nói câu, thân người khó được, nay chúng con đã có được rồi. Tai nạn cũng kéo đến, Trung Quốc khó sanh, mà chúng con cũng đã sanh rồi. Phật Pháp khó được nghe, chúng con cũng được nghe rồi. Sáu cõi khó ra khỏi thì chúng con tu tịnh độ. Và lại, chúng con và những người học tịnh độ trên thế giới đã gặp được bản hội tập Kinh Vô Lượng Thọ của Hà Lão Cư Sĩ, còn có bản chú giải của Hoàng Niệm Tổ Cư Sĩ. Mọi người còn có một cái cảm nhận, sự may mắn nhất chính là đã gặp được sư phụ. Không dám, không dám. Bộ Kinh Vô Lượng Thọ này, đại kinh giải, thì sư phụ đã bắt đầu giảng cho chúng con đến lần thứ 3 rồi. Sư phụ ngày ngày khuyên chúng con niệm A-di-đà Phật, cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Người học tịnh độ càng ngày càng nhiều, rất hưng thịnh. Sang năm tới, mọi người tính ra thì sư phụ đã giảng 55 năm rồi. Năm nay là được 54 năm rồi. Thích Ca Mâu Ni Phật vào hơn 3.000 năm trước, một đời giảng dạy, dùng Phật thân ứng thế tại thế gian này 49 năm. Sư phụ người đã nói gót đi theo Phật Đà. Hiện tại thì nhiều hơn Phật Đà năm xưa được 6 năm rồi.
mọi người cũng muốn hỏi một cái vấn đề là: sư phụ sang năm 2013 thì được 87 tuổi rồi, sư phụ đến khi nào thì mới về lại đất nước, khi nào thì mới về lại quê nhà? Trở về quê nhà là duyên phận, còn xem duyên phận, không nên để việc này ở trong tâm. Kinh thì cứ giảng tới từng lần một, sẽ có duyên phận. Sri Lanka, cái duyên phận đó rất thù thắng, bởi vì cả thế giới đã có một cái điểm làm mẫu. Ở nơi đó thì bạn rất dễ dàng thành tựu. Vị tổng thống cũng còn rất trẻ, thật hiếm có. Mười điều lấy giáo dục làm đầu, cũng là trong năm nay. Vào lần trước tôi ở tại Malaysia, cùng với một vị thầy là hiệu trưởng của một trường khoa, hẹn gặp mặt một lần. Ngày hôm đó tập trung cũng khoảng 400 người. Cũng là bởi vì vấn đề của Học viện Hán ngữ, tôi đều hy vọng những vị thầy cô giáo này có thể sau khi xây dựng xong ngôi viện Hán học này, có thể làm nghiên cứu viên cho viện Hán học. Bởi vì viện Hán học không thể chiêu sinh, thì làm nghiên cứu viên. Mỗi một người ở nơi đó chuyên tâm một bộ sách. Đây đều là thầy cô giáo đã dạy học một đời, họ đều biết phương pháp để mà học. Cũng là trường hoa của người Trung Quốc. Hơn nữa trong số họ đều từng ở tại Thanh Trì 4 tháng. Cho nên đối với lý niệm của chúng tôi, họ đều rất rõ. Tôi đã khuyên họ hãy làm cái công việc này. Viện Hán học học sinh trong tương lai như thế nào? Bản thân các nghiên cứu viên họ nhất định phải có thành tựu. Thí dụ nói, tôi nghiên cứu kinh dịch bằng nghiên cứu luận ngữ, chúng ta có đến 2 đến 3 năm để dạy học trò. Vậy thì mới có thể dẫn dắt học trò, thì mới có thể chiêu sinh. Đúng, vậy mới có thể chiêu sinh. Cho nên thủ tướng hỏi tôi, cái học viện này của pháp sư, tương lai trong số giáo viên thì có bao nhiêu người là tiến sĩ, bao nhiêu người là thạc sĩ? Tôi không có lời gì để nói, không có trả lời ông. Lần này gặp mặt thì tôi nói với ông trả lời vấn đề này. Tôi nói trong số giáo viên tương lai của chúng tôi không có tiến sĩ, cũng không có thạc sĩ. Học sinh thì dạy như thế nào? Hoàn toàn đều là tự mình học mà ra. Chính là một môn thâm nhập trường kỳ huân tu, nhưng mà phải có giáo viên dẫn dắt. Giáo viên là từ đâu mà ra? Tôi liền nói, tôi đã chấm được cái trường hoa này rồi. Có hơn 1.000 ngôi trường hoa, tôi đã chấm được vị giáo viên là hiệu trưởng ngôi trường đó, là giáo viên. Nguồn gốc là giáo viên. Tôi nói họ hãy làm nghiên cứu viên để mà dẫn dắt các học trò cùng nhau nâng cao. Mọi người đều cùng học một thứ thì các bạn học được gần như nhau. Hiểu được thì bạn lại dạy cho họ, họ tương lai được tiến sĩ thì bạn cũng được tiến sĩ rồi. Việc này ngài thủ tướng đã hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch rồi. Tôi nói thạc sĩ cử nhân rất nhiều. Tôi đến khoa học Hán ngữ ở Úc Châu, tôi và họ cũng quen biết, có qua lại với nhau. Tôi nói tôi mời thì không khó, nhưng họ không thể dạy. Họ gì không được, họ đó đều là tri thức. Đúng vậy, họ không phải là nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Cách dạy học này của người là cách dạy của thời xưa. Sư phụ thường hay nói những phương pháp cổ xưa này, phương pháp cổ xưa không phải là do tôi phát minh ra. Hiện tại trường đại học, trung học trên cả thế giới đều có phương pháp dạy học theo kiểu của phương Tây, là dựa theo phương pháp khoa học để dạy. Không sai, không sai. Đó đều là dạy cho con người trở nên hồ đồ, không tạo ra được bậc thầy, không tạo ra được. Hoàn toàn là thưởng thức. Vì Tổng thống Nazi có thể tiếp nhận hay không? Tiếp nhận, hoàn toàn tiếp nhận. Nói gì ông ấy cũng nghe, ông hoàn toàn tiếp nhận. Tôi đã phân tích với ông người xưa của Trung Quốc. Bởi vì ông là tín đồ tôn giáo nên ông cũng hiểu.
bạn xem kinh Koran, nếu bạn không phải chân thành, nhất môn thâm nhập, thì bạn sẽ xem không hiểu. Ông hoàn toàn đồng ý. Tôi nói trí huệ của người xưa đều là như vậy, đều là trí huệ chân thật. Chính là sư phụ nói từ trong tự tánh, đúng vậy. Là từ trong tự tánh lưu xuất ra. Hiện tại thì người ta phải lấy học phí, đúng. Không có liên quan gì tới sự chân thành. Không có liên quan. Bạn xem tôi học lão sư Phương, mỗi một tuần ngày dạy tôi một buổi, dành ra 2 giờ đồng hồ một xu tiền học cũng không lấy. Dạy học một cách nhiệt tình đến như vậy. Thưa sư phụ, phải chăng người cảm thấy trong tương lai sẽ có một ngày cả nhân loại phải suy nghĩ lại 200 năm qua nhân loại đã đi sai đường, cái gì cũng đều là tiền? Không sai. 200 năm nay thực sự đã sai rồi, hoàn toàn sai mất rồi. Văn hóa xưa tốt đẹp đến như vậy, làm sao mà lại trở thành ra cái tình trạng như ngày nay? Mọi người cũng phải thật sự mà phản tỉnh. Sư phụ đã chỉ ra cho cả thế giới một con đường sáng sủa. Giả lại từ sớm đã đói qua. Những năm tới phương Tây cần khôi phục giáo dục tôn giáo, phương Đông cần khôi phục giáo dục luân lý đạo đức. Cả thế giới sư phụ đói người đều phải học quần thứ trị yếu là thế giới đại đồng. Đây là Đường Thế Tông đã nhắc nhở tôi. Quả thực nếu ông không nhắc nhở thì tôi cũng không nghĩ tới. Hôm nay chúng con đã chiếm dụng hết mấy tiếng đồng hồ của sư phụ. Không có gì. Vô cùng cảm ơn sư phụ. Những vấn đề mà đại chúng đang rất quan tâm đã được sư phụ từ bi khai thị. Vô cùng cảm ơn sư phụ thượng nhân. A-di-đà-phật. Sau khi chúng ta xem xong 3 phần của tiết mục đặc biệt này, nhất là phần thứ 3 này, mọi người đều có cảm xúc sâu sắc nhất. Sư phụ ngài vẫn luôn nói một sự việc đó. Là cái gì? Là giáo dục. Là giáo dục thánh hiền. Việc này có thể đem lại sự hòa bình vĩnh viễn cho xã hội nhân loại. Bạn không phải là muốn tiêu tai miễn nạn, gặp lành lánh dữ hay sao? Chỉ duy nhất một phương pháp, không có tác dụng phụ nào. Phương pháp tốt nhất chính là giáo dục thánh hiền. Ngoài con đường này ra thì không còn con đường thứ hai. Vì sao vậy? Đây là cái phương pháp khôi phục lại sự thuần tịnh thuần thiện của nhân tánh. Bạn còn cái gì tốt hơn cái này nữa hay sao? Chúng ta nghe hiểu được rồi. Xã hội nhân loại đem những tai hại của tự nhiên đó loại bỏ đi, khiến cho nó không phát sinh. Làm sao để sau này có thể khôi phục sự hài hòa? Là giáo dục thánh hiền. Chúng ta cũng nhìn thấy cái thế giới ngày nay thiên tai nhân họa liên tiếp không ngừng. Bạn lại xem nhân tâm đều rối bời không yên. Cái thế giới này chân thật là rối loạn bất an. Có thể ổn định nó lại, khôi phục sự an định và hài hòa hay không? Chúng ta tuyệt đối có lòng tin. Đặc biệt là xem xong 3 phần này thì lại càng thêm có lòng tin. Vì sao vậy? Vì chúng ta đã có lý luận và phương pháp rồi, có kinh nghiệm, có thành quả. Vì bạn không tin cái này thì tin cái gì nữa? Chúng ta là phải vững tin vào sự giáo dục của thánh hiền. Chúng ta có lòng tin kiên định đối với sư phụ thượng nhân. Tiết mục đặc biệt mừng năm mới 2014 này của chúng tôi đến đây xin kết thúc. Trong thời gian 8 tiếng đồng hồ này, chúng ta vô cùng cảm ơn sư phụ thượng nhân. Sư phụ ngày đến 2014 là được 88 tuổi rồi. Đã 88 tuổi rồi. Một vị tuổi cao như vậy, trong nhiều năm nay không cần thù lao, không quản mệt nhọc, bôn ba khắp thế giới, chỉ một mục đích, đó là vì một thế giới hòa bình, nhân loại thế giới khôi phục thái bình. Bôn ba khắp các nước Liên Hiệp Quốc lại đang giảng kinh phát sóng mỗi ngày 4 giờ đồng hồ, không quản vất vả. Đặc biệt là chúng ta xem thấy sư phụ ngài ở tại hải ngoại, nhận được sự thỉnh mời của các tổng thống nguyên thủ. Sư phụ nhận được sự tiếp đãi long trọng này còn vượt hơn cả việc tiếp đãi các nguyên thủ. Bạn xem Sri Lanka có đại tượng, đến đâu cũng đều thấy những tờ áp phích quảng cáo này, cả đất nước chào đón. Sư phụ là người có danh tiếng ở mọi nơi trên thế giới.
Tại Liên Hiệp Quốc, các viên chức ở đó, bao gồm cả vị chủ tịch của Tổ chức Văn hóa Khoa học Giáo dục Liên Hiệp Quốc, đều vô cùng tán thán, kính phục đối với sư phụ ngài, vô cùng kính nể. Sư phụ thượng nhân của chúng ta thật sự là báu vật của nhân loại, cái gì cũng không cần, hoàn toàn cống hiến. Bao nhiêu năm nay ngày ngày đều là như vậy, một lòng từ bi, không ngại gian lao. Có những lúc chúng tôi ở bên cạnh ngài xem thấy vậy mà rất đau lòng. Nhưng mà tôi còn nhớ một lần đi xuất ngoại trở về, chúng tôi xem thấy sư phụ lại trở về Hồng Kông. Bạn xem ngài vĩ đại biết bao, là cao tăng đại đức một đời, nổi danh toàn thế giới. Sau khi trở về Hồng Kông thì như thế nào? Về tới sân bay Hồng Kông thì lẻ loi trơ trọi có một mình, đeo một cái túi sách nhỏ tại sân bay, xếp hàng ở trong dòng người, đi qua từng cửa một. Đã 87 tuổi rồi. Chúng tôi xem thấy những hình ảnh như vậy thì vô cùng đau lòng. Chúng ta hiện nay chỉ tin vào tiền, không tin vào giáo dục thánh hiền. Nhìn thấy những cảnh tượng đó, cho nên chúng tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn, cũng cảm thấy vô cùng đau lòng. Sư phụ ngài chịu bao nhiêu khổ như vậy, chịu bao nhiêu mệt mỏi như vậy, là vì cái gì? Chúng tôi hy vọng có thể có được rất nhiều người, đặc biệt là người Hoa, có thể cùng nhau tu học giáo dục thánh hiền, thực tiễn sự dạy bảo của sư phụ ngài, để cho càng có nhiều người hiểu được sự giáo dục của Nho Thích Đạo. Phật giáo rốt cuộc là cái gì, giảng nói những gì, nó cùng với khoa học xã hội ngày nay, cùng với thế giới nhân loại rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào. Cần có nhiều người hơn nữa giảng nói hoằng dương, như vậy thì mới có thể báo đáp được một phần giảng ân đức của sư phụ ngài. Chúng tôi cảm thấy chúng ta là con cháu Diêm Hoàng thì phải có cái trách nhiệm này, phải có cái nghĩa vụ và sứ mệnh này. Chúng ta còn trẻ như vậy, chúng ta phải nên đi làm, khiến cho thế giới này khôi phục lại sự an định hài hòa, riêu tai miễn nạn, gặp lành lánh dữ. Như vậy không tốt hay sao? Có rất nhiều lý luận và phương pháp, chúng ta vẫn là nhất thời vẫn chưa lý giải được. Cũng không sao, bạn hãy làm trước. Khi có hiệu quả thì không phải là xong rồi sao? Trước tiên cứu được người rồi thì không phải là đã xong rồi hay sao? Đây là việc quan trọng nhất vậy. Sau đó lý giải vẫn không được thì cứ từ từ. Thì sự tiến bộ của xã hội nhân loại cũng là từng ngày tạo nên, cũng không phải là qua một đêm thì đều được sáng tỏ. Bạn đi hỏi xem các nhà khoa học có làm được không? Không làm được, càng huống hồ là đại chúng thông thường. Cho nên nói, chúng ta đối với giáo dục thánh hiền phải có lòng tin. Thánh hiền sẽ không gạt chúng ta, không có lý do gì để gạt chúng ta. Sư phụ thượng nhân yêu thương chúng ta, chúng ta phải cảm ơn, phải biết tốt xấu. Chúng ta phải dùng hành động của chính mình để báo đáp cổ thánh tiên hiền và cả sự yêu thương và từ bi của sư phụ thượng nhân đối với chúng ta. Tiết mục của chúng tôi đến đây là xin kết thúc. Hy vọng mọi người xem nhiều một chút, ấn tống lưu hành, nhất định phải thực hành. Tiết mục đặc biệt của chúng tôi chỉ đến đây thôi. Xin cảm ơn mọi người.
Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ, Phước Tịnh cư sĩ, Mộ Tịnh cư sĩ. Địa chỉ email: Vọng Tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường
do nhóm đệ tử quy thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.